ngày học 1 đến 2 ca, tức 1,5 đến 3 tiếng trên ngày. Ngoài ra con cho cháu đi học lớp mẫu giáo, hòa nhập các giờ còn lại trong ngày. Tối về con cho cháu đi bộ 30 đến 60 phút một ngày. Có thể cơ thể của cháu đẹp trai cân đối. Đến 3-4 tuổi cháu đỡ khóc đêm. Đồ ăn của cháu 70-80% là thực vật, ít ăn động vật. Cháu uống sữa hạt, tự làm chứ không uống sữa bò, và uống nước ép rau củ quả hàng ngày. Gia đình cũng chữa cho cháu cả âm lẫn dương. Có lúc cháu đã khỏi được từ, cháu đã nói được từ bà đi. Bà ơi, rất rõ ràng, không ngọng, nhưng rồi lại thôi, dục mãi không nói. Bây giờ cứ dục thì cháu chỉ nói từ ạ. Khi bảo cháu nói mi gió thì cháu cũng biết đưa tay lên miệng, bảo cháu đứng lên chào thì cháu cũng đứng lên khoanh tay cúi chào. Cháu còn nghe và thuộc rất nhiều câu của các bài hát. Khi hát, cháu hát không lời. Cái kiểu thế đấy hả? Kiểu thế. Hát không lời thì chắc là thế thôi. Thì nó bảo nói nó chẳng nói, bảo là cháu còn hát rồi. Thuộc cả câu hát. Cháu còn làm được các việc như trải chiếu ra, lấy đồ ăn, vân vân. Nhiều thứ cháu biết, nhưng nhiều lúc cháu cũng không tập trung hay leo trèo. Hiện nay cháu sắp vào lớp 1 rồi mà chưa nói được, gia đình con rất lo lắng. Con cũng đã nghe pháp của thầy rất nhiều. Hôm tháng giêng năm Giáp Thìn, chứ không phải năm Quý Thìn nhé, năm Giáp Thìn. Đây viết là năm Quý Thìn, năm Giáp Thìn. Tháng giêng năm Giáp Thìn vừa rồi, con cũng về chùa thầy. Con có gửi câu hỏi chỗ hai cô ghi công đức ở hiên chùa và một bức con gửi tại phòng thông tin. Hôm đó rồi con về vì không có khóa tu. Về nhà con cứ mở nghe thầy giảng pháp và trả lời câu hỏi, nhưng con chưa thấy có câu hỏi của cháu. Nay con biết là ngày 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024 có khóa tu. Ở đây là hỏi từ năm ngoái cơ mà. Hỏi từ năm ngoái, hôm nay mới đưa đây, chắc là gửi qua email. Nên con có khóa tu nên con về chùa và có bạch thầy giáo hóa giúp cho cháu làm thế nào cháu của con được giải nghiệp để mau biết nói ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để dẫn đường chỉ lối cho chúng con. Thầy ơi, vừa qua con cũng đã thỉnh Ngọc Bích về treo rồi thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con Nguyễn Thị Tơ, số điện thoại ở đây. Câu hỏi rất là dài, như một cái bức tâm thư ấy các Phật tử. Phật tử Nguyễn Thị Tơ này thì thầy khuyên là thôi thì các cụ ngày xưa nói là gì, có bệnh thì vái tứ phương. Cháu mấy tuổi rồi mà vẫn chưa nói được, đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bệnh rối loạn phổ tự kỷ. Bác sĩ họ đã khám và tìm ra cái căn nguyên của nguồn bệnh của cháu rồi. Thì thầy khuyên là nên đi theo con đường bác sĩ. Tâm linh thì chúng ta cũng nhất tâm, cũng có thể là phát tâm tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày. Phật tử nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để hồi hướng cho cháu. 100 ngày đó chúng ta kiến lập đàn tràng thanh bông hoa quả thành tâm, múc 3 hoặc 5 hoặc 7 chén nước lên ban thờ, tụng kinh trong cái sáng sớm chúng ta thay nước, thì chén ở giữa chúng ta để vẩy ở trên ban thờ và hết đất cát nhà cửa phòng ngủ, bố mẹ và phòng ngủ của các cháu vân vân. Còn là mấy chén còn lại thì cho cháu nó uống, hoặc là uống cùng uống thuốc, hoặc là uống cùng với thức ăn, cho vào nấu cơm, nấu canh gì đó cho cháu nó ăn. Nếu nó uống được luôn thì cho cháu nó uống luôn trực tiếp cũng được. Đã có nhất tâm về tâm linh thì thêm như thế, cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm chút việc thiện, giúp đỡ người nghèo, vân vân. Đấy cũng là những cái việc làm cho tăng trưởng công đức. Và đặc biệt là nên gặp các bác sĩ, họ tư vấn và họ đưa ra cái phác đồ điều trị làm sao cho kết hợp hài hòa nó tốt hơn trong trường hợp câu hỏi thứ nhất. Thầy xin hướng dẫn và trả lời như vậy. Và tại đây cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ cũng gia trì, cầu nguyện cho cháu của Phật tử này cũng sớm được khai khẩu và nói được, đi học được bình thường như các cháu cùng trang cùng lứa khác ở địa phương. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con có duyên được biết đến thầy qua những bài giảng hay và lợi lạc. Con xin được giấu tên ạ. Con là Phật tử Đông Anh, Hà Nội. Hôm nay con mạo muội xin viết lá thư này kính gửi lên thầy, xin thầy cứu con với. Năm 2024 vừa qua, gia đình con đã xảy ra nhiều biến cố mà có lẽ con chưa bao giờ nghĩ đến. Con khổ quá thầy ơi. Tháng 3, bé nhà con kêu đau đầu. Năm vừa qua, hai vợ chồng con đưa ra Hà Nội khám, và chồng con cũng khám sức khỏe luôn, và bác sĩ chẩn đoán là bị u sau phúc mạc. Còn con trai thì bị bác sĩ nói là cháu bị u não, tức là hai bố con đều bị ung thư. Sau hai lần phẫu thuật điều trị, bé nhà con không qua khỏi và mất hôm 24 tháng 12 năm 2024. Năm nay cháu mới 12 tuổi, tức là lúc mất đó, mất trong năm. Còn chồng con thì được bác sĩ chỉ định truyền hóa chất và xạ trị, nhưng khối u đó không tiếp nhận thuốc, không còn cách nào khác thầy ạ. Nhà con đang ở hiện tại mặt hướng Bắc, sang bên kia đường là công viên, và có một cái bốt điện thẳng sang nhà con. Người ta bảo là do bốt điện nhiều từ trường nên ảnh hưởng chồng và con của con bị như vậy. Nếu đúng là như vậy, mong thầy giúp gia đình con với ạ. Còn chồng con chung sống, còn chồng con chung vốn đầu tư làm ăn với bạn sinh năm 1976 và đã bị lừa mất hết tiền. Hiện tại giấy tờ đất con vẫn cầm cố trên ngân hàng thầy ạ. Chồng con sinh năm 1978. Kính mong thầy giúp đỡ gia đình con với ạ. Con mong ngày nào đó có duyên được gặp thầy. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các Phật tử, Phật tử này nói là qua cái câu hỏi chẳng khác gì cái tâm thư cả các vị, thì chúng ta đã đều được nghe hết rồi. Cái trường hợp này thì thầy cũng khuyên là thôi thì bây giờ xin thưa các vị, nhiều những cái căn bệnh nó căn bệnh lạ, đặc biệt những căn bệnh ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tụy, ung thư vòm họng, rồi ung thư đủ các thứ các nơi trên cơ thể của mình cả. Mấy lần trước thầy cũng đã nghiên cứu, đọc sách, đọc báo, rồi qua các nhà khoa học, các y bác sĩ, người ta nói rằng trên 70% các ca ung thư là do sinh hoạt, ăn uống, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thậm chí là ô nhiễm các thức ăn mà chúng ta ăn vào hàng ngày đó. Kể cả cơm gạo chúng ta ăn hàng ngày nó cũng bị ô nhiễm các quý vị. Nó ô nhiễm do gì? Do khi chúng ta cấy, chúng ta dùng hóa chất, dùng thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ là một dạng gì? Chất dioxin nhẹ, dạng nhẹ. Dioxin là gì? Là chất độc da cam đó các vị. Chất độc da cam đó, một dạng nhẹ hơn. Đó. Thời kháng chiến chống Mỹ, Mỹ chính là gì? Thả cái chất dioxin mình gọi là chất độc da cam đó, để đốt rừng, đốt núi, để tiêu diệt các chiến sĩ bộ đội của cũng như nhân dân của chúng ta. Và cái hậu chứng nó để lại biết bao nhiêu những đau đớn, những tang thương cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Mặc dù chiến tranh đã qua đi 20, 30, 40, 50 năm sau, nhưng cái di chứng về cái hậu chất độc da cam nó vẫn rất là gì? Khủng khiếp và tang thương. Chúng ta không biết. Ngày xưa chúng ta đi cấy, đi làm nương, làm rẫy, chúng ta thì cỏ nó mọc lên nhiều thì chúng ta phải đi ra để đi làm cỏ. Và chính bản thân thầy ngày xưa cũng thế, đi cày, đi cấy, đi trồng ngô, khoai, sắn gì gì đó, mình phải, nếu làm nương, làm rẫy thì phải mang cuốc đi làm cỏ. Nếu ở dưới ruộng thì tự tay chúng ta phải đi cào cỏ, đi làm cỏ. Thế bây giờ họ cứ bán cái loại thuốc diệt cỏ của Trung Quốc á, nó rất là rẻ. Chúng ta cái thứ nhất là tham rẻ. Nếu so với chúng ta đi làm cỏ cho một xào ruộng, có khi một người phải mất đến 2-3 ngày mới xong. Nhưng mà cái kia chúng ta đi phun mất tiếng, hơn tiếng đồng hồ thế xong, cỏ chết sạch mà lúa vẫn gì? Vẫn xanh. Chúng ta nghĩ rằng khoa học phát triển, ứng dụng khoa học vào cho đời sống chúng ta nhàn nhã đi bao nhiêu. Nhưng các Phật tử có nghĩ, có nhìn thấy không? Cái đồng ruộng chúng ta ngày xưa đầy cua, đầy cá, đầy ốc, đầy ếch sống, đêm lại rồi chuẩn bị đến mùa mưa, tiếng ốc nó kêu râm ran, tiếng ếch kêu râm ran ở ngoài đồng. Xin lỗi các vị, đấy, những người nông dân, ví dụ người nông dân chúng ta muốn ăn bắt canh cua, nấu rau dền hay là vân vân chẳng hạn, chúng ta thì buổi trưa tranh thủ ra khoảng 3 phút hay tiếng đồng hồ rồi có giỏ cua về về để có bát canh cua với rau rau dền hoặc các loại rau dưa rồi vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta xa có không? Có đâu, chúng ta phun thuốc diệt cỏ nó chết sạch chứ, nó chết từ trứng nước rồi còn đâu nữa. Nếu không phải là chất độc làm sao các con vật nó chết? Đó. Thậm chí là khi cây lúa chúng ta bảo là thuốc nó hợp với cây lúa thì bằng cái khoa học nghiên cứu nó có cái chất nó làm cho cây lúa, cây hoa màu chúng ta không chết. Nhưng mà đến khi cái nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu chuẩn bị đơm đồng rồi lúa trổ hoặc là ngô khoai sắn vân vân gì đó, chúng ta đem phun vào, đương nhiên là nó vẫn hấp thụ những cái chất độc ở trên đó. Và khi chúng ta nó chưa tiêu hết thì chúng ta ăn vào, thế dần dần mới sinh bệnh, có gì đâu. Cơ thể chúng ta nó không hấp thụ được hết mà nó phản ứng lại với những cái chất độc đó tồn lại trong thức ăn đó, thì nó các tế trong tế bào chúng ta thì nó tế bào lành nó đánh nhau với các tế bào xấu đó, cái chất lạ đó, thế bên kia nó co cụm vào một chỗ, thế nó thành gì? Đấy, thành ung thư thôi, có cái gì đâu. Đấy, giải thích khoa học nó rất dễ hiểu như vậy để các Phật tử chúng ta, các tầng lớp chúng ta dễ hiểu hơn. Các nhà khoa học lớn thì họ giải thích bằng cách khoa học. Nhưng chúng tôi thì nói bằng cách dễ hiểu như vậy để cho đại chúng dễ hiểu. Cho nên đấy, các bác sĩ, các nhà khoa học nói trên 70% những ca bệnh ung thư ở Việt Nam chúng ta là do gì? Được sinh hoạt, ăn uống, tiếp xúc, ô nhiễm môi trường xung quanh của chúng ta mà tạo thành. Còn lại cũng có một số những ca bệnh ung thư do vấn đề tâm linh. Có những vấn đề do tâm linh. Cái này là chúng tôi ngày xưa thì cũng có gần gũi với một số các nhà khoa học về tâm linh, những nhà nghiên cứu về tâm linh. Mà họ có cả những cái tổ chức á, mà ngày xưa là đảng nhà nước ngày xưa chúng ta cũng cho họ hoạt động hợp pháp á. Đó, ví dụ như cái trung tâm nghiên cứu hay trung tâm tiềm năng con người vân vân đó. Đấy, cái đấy là họ cũng được hoạt động cấp phép, hoạt động đàng hoàng. Họ phân tích là có những trường hợp đó, chúng ta làm nhà, làm cửa, mà ở dưới đó có gì? Có các, mình nói nôm na như là có gì? Có vong linh, có các vong. Tức là có xác chết, có những bộ xương hay mồ mả họ ở dưới mà chúng ta không nhìn thấy. Mà theo như nhà Phật, thuyết của nhà Phật đó là gì? Là thuyết luân hồi mà họ chưa được đi tái sinh, cũng không bị tội ác để đọa vào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ cũng chưa được đủ phúc để đi thoát hóa đầu thai, vãng sinh về cõi lành, siêu sinh về cõi lành, cõi thiên giới, thiện giới, vân vân. Cho nên họ vẫn coi cái nắm xương, cái ngôi mộ của họ đó là nhà. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, thậm chí có những trường hợp đến cả ngàn năm vẫn chưa được siêu thoát. Họ vẫn coi cái nắm xương, coi cái ngôi mộ đó là nhà của họ. Nay chúng ta thì do lâu ngày, hoặc là đặc biệt là bây giờ đi mua đất của các khu dự án, phần lớn là họ không có đảo, họ không có bỏ cái đất ở trên mặt đấy đâu. Họ chỉ có mộ, có những ngôi họ nhìn thấy thì họ chuyển đi, còn không nhìn thấy thì đổ đất lấp san phẳng hết là làm nhà làm cửa lên. Đấy, những khu nhà ở mới bây giờ là thường thường là chúng ta thấy các doanh nghiệp lớn bây giờ họ xây khu chung cư hay là xây khu biệt thự, xây khu giãn dân vân vân, đại đa số thế. Chỉ có người dân chúng ta họ cẩn thận, chúng ta mới đào, chúng ta đảo cái đất lại xem gặp cái tiểu hay xương cái cốt thì chúng ta chuyển các cụ đi ra nghĩa trang, chúng ta xây dựng xây lại cái mộ cho các cụ, xong rồi để chúng ta xin lại cái đất nó sạch sẽ để chúng ta ở. Nhưng còn họ làm dự án hay các thứ thì gần như là khó, cái dự án nào họ đi đảo hết như thế, họ tốn kém tiền của, thời gian. Vì họ làm doanh nghiệp thì họ phải tính đến gì? Đến cái đồng tiền của họ. Chứ họ không bao giờ làm trọn vẹn đâu. Cho nên mình mua về cái khu mới, ở đây những khu mới, nó cũng hay, cái đó nó rất là dễ mà phạm phải và xảy ra. Thì những trường hợp là đấy, mồ mả họ đang ở dưới đầy ra, chúng ta xây dựng nhà cửa lên ở. Nhưng mà nếu cái vong linh họ được siêu thoát rồi thì chúng ta ở lại cái chuyện bình thường thì nó cũng chẳng còn gì trong đó, chỉ là đấm xương khô nữa thôi, xương tàn đang hóa thành đất nữa thôi, không sao cả. Nhưng mà nếu cái thần thức họ chưa được siêu thoát, họ vẫn còn ở coi cái nắm xương của họ, cái ngôi mộ của họ, cái nhà của họ, nay chúng ta đến đó san phẳng, đem máy móc đến san phẳng, san ủi, xây nhà, xây cửa, khác gì đi cướp của họ đâu. Có cái âm dương cách biệt, không nhìn thấy nhau mà thôi. Họ có hận không? Hận chứ. Giống như chúng ta đang ở đây này, có người đến cướp nhà mình, giết người của gia đình chúng ta, đập phá ra người nhà, nhà cửa chúng ta, họ cướp chúng ta cũng gì, yếu đến đâu chúng ta thì cũng phải cự lại chứ. Đấy thì trường hợp kiệm như thế. Về tâm linh mà trường hợp đấy thì cũng có những trường hợp như vậy, nhưng mà ít thôi, xác suất 20-25%. Cho nên những cái trường hợp mà tâm linh á, mà bị á, thì chúng ta thì nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng, cầu siêu cho họ và cầu an cho mình. Thì những trường hợp như thế có thể là không thuốc thang thì cũng khỏi. Đấy. Nhất tâm lễ bái, thành tâm cầu siêu cho họ. Mình nói nôm na là gì? Giống như mình cầu siêu họ được siêu thoát rồi, họ cái thần thức không còn ở đấy nữa, không còn kết oán, kết thù với mình nữa. Để đến khi đó đất cát nhà mình sạch sẽ rồi, mình ở trong mình uống thuốc thang rất đơn giản thì có khi cũng khỏi bệnh. Cho nên thầy hai năm qua để khuyên các Phật tử, nhiều người bị ca bệnh ung thư mà không còn tiền chữa nữa. Thì trước mắt chúng ta vẫn phải tin khoa học, cứ đi khám đi chữa bằng khoa học. Mà chữa không được rồi, khoa học không được rồi, hoặc là tiền cũng chữa hết rồi, không còn tiền nữa để đi viện nữa. Hoặc là đi viện mà chữa bao nhiêu rồi cũng không khỏi, không thấy đỡ mà càng ngày càng thấy nặng thêm, gọi là phô phương cứu chữa rồi. Thế thì khi đó thì quay về thì mình thử đi theo con đường tâm linh, đến chùa lễ Phật, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn, mà ở đây là kinh Địa Tạng là tốt nhất cho cái vấn đề đó. Nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, ăn chay và uống củ bạc hà và lá đu đủ trong vòng 3 tháng hoặc 5-6 tháng gì đó, thì chúng ta đi sau đó thì đi khám lại xem như thế nào. Trong 2 năm qua thì hôm ra Tết thì ngồi ở ngoài phòng bảo vệ chú Vịnh, chú xem trên sổ là những người báo á, là có hơn 400 ca bệnh ung thư nặng, có những trường hợp là giai đoạn cuối bác sĩ trả về rồi, chỉ có lên chùa lễ Phật, phát nguyện ăn chay và tụng kinh hoặc niệm Phật. Những người nào ăn chay và tụng kinh niệm Phật được thì những người đó, những trường hợp đó thì rất nhanh khỏi, và thường là những người đó khỏi rất là, có trường hợp là khỏi hẳn, đi khám không còn gì nữa. Thế đấy, trong khi mà đến chùa thì như thế, các thuốc thang ở ngoài khoa học, chữa theo y học, các khoa học rồi không được, hoặc có người bệnh nặng và khoa học cũng bó tay vì cái bệnh ung thư, chúng ta biết là nó chỉ kéo dài hoặc ức chế thôi, chứ còn chưa có thuốc chữa khỏi hẳn ở trên thế giới này. Nga thì trong năm thì công bố là tìm ra cái loại thuốc ức chế và thậm chí chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng mà chúng chỉ một vài loại ung thư thôi chứ không phải tất cả các loại ung thư. Nhưng mà để cho thuốc đến người dân chúng ta thì không phải là đến nhanh đâu, nhanh cũng phải cuối năm nay hoặc sang năm, thậm chí là vài năm nữa. Mỹ vừa qua cũng công bố là các nhà khoa học Mỹ công bố đã tìm ra loại vaccine, loại thuốc để ức chế và chữa bệnh ung thư rồi. Nhưng mà để cho họ công bố và đưa ra thành thuốc thì còn chưa biết đến bao giờ. Cho nên thôi, chúng ta, mạng sống của chúng ta thì tùy theo từng hơi thở, từng ngày, từng giờ. Cho nên nếu chúng ta không may mắc bệnh, mắc tật thì thôi, vừa thầy vừa thuốc, vừa chữa đông tây y kết hợp, bác sĩ hướng dẫn uống thuốc chữa bệnh thì chúng ta vẫn cứ uống thuốc chữa bệnh theo chỉ dạy của bác sĩ. Cộng thêm thì chúng ta thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng thêm. Nếu mà có niềm tin thì tôi cứ dành ra khoảng vài tháng, 2-3 tháng gì đó thì uống củ bạc hà với lá lu đủ xem thuận mà hợp á. Cơ thể chúng ta nó phải hợp chứ không phải uống đều ai uống cũng khỏi đâu. Nó hợp thì chúng ta khỏi. Chúng ta uống vào mà vài ngày đầu mà thấy nó đau căng lên, nó khó chịu lên, bứt rứt lên, có nghĩa là nó công thuốc, mà uống thuốc nam á, các cụ ngày xưa kinh nghiệm uống thuốc nam mà nó công thuốc, có nghĩa là thân thể của mình nó hợp. Uống dẫn thêm một tí nữa thì rất tốt. Nhiều trường hợp khỏi bệnh là như thế. Còn những cái trường hợp bệnh nhẹ nhẹ thì cũng nhiều người khỏi lắm, nhưng mà cái nhẹ nhẹ thì họ không viết thư lại cảm ơn. Những trường hợp mà ung thư nặng, giai đoạn cuối, hoặc là họ bị ung thư, khi họ khỏi họ lên chùa họ lễ tạ Phật, tạ Tam Bảo đó, thì họ mới viết lại cái lời cảm ơn, thì các vị phát thuốc thì mới ghi nhận được. Cho nên trường hợp này thì khuyên là gì? Thôi ra Tết đầu tháng 2, Pháp Hội Địa Tạng tháng 2 thì bắt đầu cũng có phát lại cái thuốc củ bạc hà. Các Phật tử chúng ta trong năm đang uống thì sang tháng 2 chúng ta thỉnh chúng ta uống luôn, uống khoảng 3 tháng đến 5-6 tháng gì đó thì chúng ta lại tạm dừng khoảng 2 tháng. Xong chúng ta đi khám bác sĩ, xong chúng ta dừng, sau đó chúng ta uống tiếp. Cái câu hỏi này dài quá, chắc là để sang đây. Biết câu hỏi gì đến 5 trang giấy đánh máy thì chắc là hết buổi sáng rồi đó. Nhớ Phật tử viết câu hỏi ngắn gọn thôi. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, tên con là ... con xin giấu tên, mong thầy hoan hỷ cho con ạ. Con thưa thầy, con đã xem trên mạng nên con mới biết đến thầy. Chắc không xem trên mạng thì không biết đâu. Mà con mới có duyên về chùa lễ Phật nhiều lần rồi mà con chưa được gặp thầy, nên nay con có một việc kính mong thầy giúp con. Con có một câu hỏi mà con tha thiết thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi hơi dài, mong thầy hoan hỷ đọc hết. Mấy lần con đã gửi câu hỏi nhờ thầy giải đáp, nhưng con chưa thấy thầy trả lời, giải đáp giúp con. Con thưa thầy, trước đây con vô minh nên con chưa biết Phật pháp, nên con đến một ngôi đền ở làng con, có một cậu là thầy cúng đến đền ở làng con làm lễ cho mọi người, nên con không biết đã nhờ thầy ấy làm lễ hộ con trai con. Năm ấy cháu đã 34 tuổi mà cháu chưa lập gia đình, nên con nhờ thầy ấy làm lễ hộ con trai con. Thầy ấy bảo đem chiếc áo mà cháu mặc hàng ngày ra để lên trên ban đức ông làm lễ xong. Con không biết nên con cái nên cái áo đó nên cái áo đó cái gì nên con cái áo đó về thầy cứ đọc nguyên văn đó. Nên con cái áo đó về cho cháu mặc, tức là đem chắc là đem cái áo đó về cho cháu mặc. Và làm lễ xong thì hai ngày sau thì thầy ấy bảo làm lễ tạ, con cũng ra làm lễ tạ. Nhưng một tuần sau thì thấy lại gọi con ra làm lễ tạ tiếp, nhưng con bảo là đã làm xong rồi, con không ra nữa. Vậy mà thầy cứ mấy lần gọi con đã làm lễ rồi, mà hai cháu đã yêu nhau đã được 4 năm rồi, mà còn các cháu vẫn chưa lập gia đình. Năm nay cháu đã 37 tuổi, hôm con lên chùa lễ Phật, con đã hỏi sư cô, thì sư cô bảo con về bảo cháu bỏ chiếc áo đó. Con đã bảo cháu bỏ áo mà tu tập kinh Địa Tạng và phát nguyện tu tập kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cầu duyên cho cháu, và ăn chay niệm Phật ngày ba thời. Nhưng đến giờ cháu vẫn chưa lập gia đình được, nên con nhờ thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con làm thế nào để con sớm, để cho cháu sớm lập gia đình. Con cảm ơn thầy. Đấy, khổ vừa lên hôm Tết sư cô bảo về tụng kinh niệm Phật thì có mới có được mấy ngày, hôm nay mới là 18 tháng giêng, làm gì mà lập gia đình nhanh thế. Vừa ăn Tết xong phải cho nó ổn định cuộc sống các thứ, ít nhất chứ cũng phải ngoài 20 tháng giêng hoặc là tháng 2, tháng 3 gì đó thì nó mới chứ. Thôi được rồi, cứ về cứ tụng kinh, cứ lập gia đình đi. Pháp hội Quan Âm này là pháp hội cầu an, đồng thời cũng là pháp hội cầu gì? Cầu duyên cho các con, các cháu. Cũng là pháp hội cầu gì? Cầu con cái về sinh vợ chồng cưới xin rồi năm ba bảy năm chục năm là gì rồi, hiếm muộn con cái, thì qua pháp hội cầu Quan Âm như thế này chính là pháp hội chúng ta cầu con nữa, cho các đôi vợ chồng hiếm muộn con cái nữa. Chúng ta cứ nhất tâm chúng ta lễ, chúng ta cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho chư Phật Bồ Tát đó, có rất nhiều phương tiện để hóa độ chúng sinh. Các ngài không phải là những vị thần linh ban phúc giáng họa, nhưng các ngài dùng phương tiện. Phương tiện gì? Đó chính là phương tiện gì? Nếu gia đình hiếm muộn con cái, đến để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, vân vân, thì các ngài phương tiện bằng những cái pháp hội như thế này. Công đức tăng ni Phật tử chúng ta tu tập nhất tâm, hồi hướng cầu siêu cho gì? Các vong linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích đẳng chư hương hồn của gia đình chúng ta, các Phật tử chúng ta. Nếu được siêu thoát rồi được thì được gì? Tăng phúc, tăng thọ, tăng công đức, trí tuệ ở các cõi đó. Còn nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Cho nên cái tâm hướng thiện và cầu nguyện của đại chúng nó rất là lớn. Chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện phóng đại quang minh khai thị cho gì? Cho các vong linh ấy cũng như chúng ta thôi, họ hiểu được rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã. Nay cái thân thể của họ đã mất, nó chỉ còn cái thần thức nữa thôi, chỉ còn cái nắm xương đã dần dần hòa chung vào cho đất ở dưới, sâu dưới hàng mét đất nữa thôi. Cho nên hiểu được Phật pháp, họ không bám chấp nữa vào gì, họ muốn đi thoát hóa đầu thai, sinh về cõi trời cõi người, có phúc thì cõi trời cõi Phật, mà vừa vừa thì thoát hóa đầu thai sinh lại làm người. Cho nên chư Phật Bồ Tát phương tiện giáo hóa dẫn dắt gì, khuyến dụ bảo ban các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh đó. Đấy, trong pháp hội này có rất nhiều những người làm cha, những người làm mẹ đến tu tập hướng thiện để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái. Các ngươi đủ duyên thấy đôi vợ chồng nào có thể hợp duyên làm cha làm mẹ thì hãy gì, hãy đi theo về nhà để trong vòng vài tuần vài tháng nhập thai rồi trụ thai rồi đủ ngày đủ tháng rồi sinh ra làm người con nhé. Đấy, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ giáo hóa như thế. Cũng như chúng ta đến chùa tu tập thôi, chúng ta hoan hỷ cũng mong cho cái gì tốt đẹp nhất đến với bản thân và gia đình chúng ta. Thì các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh ở dưới cõi âm cũng như thế, họ cũng muốn lắm chứ, nhưng duyên chưa đủ, muốn đi nhưng không được vì nghiệp. Thì nay họ gì, người thân đến tu tập hồi hướng, đại chúng hồi hướng, rồi các vong linh họ cũng tu tập và cũng mong sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, muốn được sinh trở lại làm người để tu nhân tích đức hành thiện, để làm người con hiền cháu thảo, vân vân. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ và gì, gia tâm gia trì cho, phóng quang tiếp dẫn cho. Thế là họ đối với các vị đó thì đi được đi thoát hóa đầu thai. Đối với chúng ta thì được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm, thì nghĩ rằng ôi Phật pháp linh thiêng quá, nghĩ rằng gì, thầy Thịnh cầu cho được, ước cho thấy. Nhưng có phải thầy Thịnh cầu không? Không, thầy Thịnh cũng chỉ như chúng ta gọi là gửi lời tâm sự chúng ta đến với Phật, gửi cái tấm lòng mong muốn chúng ta đến với Tam Bảo, đến với chư Phật Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần mà thôi. Phải nhất tâm, chúng ta phải nhất tâm để lễ, để cầu, để nguyện. Giống như đứa trẻ, nó đói thì nó phải gì? Nó biết gì? Nó đói, nó khát, nó phải oe oe, thì mẹ mới cho bú cho ăn. Còn nó cứ chơi, mẹ thì thấy con chơi ở đó, có khi nay nó chưa đói, con đây là vẫn cứ gì, cứ bận làm việc thôi, cứ mải mê làm việc thôi. Nhưng khi nghe thấy con đói, con khát mà cái liền là gì? Là dừng công việc lại để cho nó ăn, cho nó bú, vân vân. Đó, thì chúng ta thì có cầu thì mới có cảm, có cảm thì mới có ứng thì mới có linh, có thông, lại như thế. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư bảo là gì? Một lòng thành kính thì sẽ được một phần công đức, mười lòng, mười phần thành kính thì sẽ được mười phần công đức, là như thế, vân vân. Cho nên Phật giáo có những quý thầy lên giảng cho các Phật tử nói rằng Phật giáo mà cầu mà được ước thấy thì không phải là Phật giáo. Xin thưa các quý vị, giảng như thế một phần đúng và một phần sai. Đúng là đối với các Phật tử gì, gọi là học Phật pháp đến cái mức độ gọi là cao rồi, học Phật pháp để cầu giải thoát rồi, học Phật pháp đến cái giai đoạn về sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt khục như thị rồi. Còn chúng ta đây là sơ tâm học đạo. Đến chùa ban đầu là vì gì? Cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe. Người bệnh thì sớm được lành để sống với con cái, cháu cháu gia đình. Còn trẻ thì sớm được lành, được khỏe để sống với bố mẹ, với ông bà, với người thân dài dài, năm bảy chục, năm trăm năm ở trên thế gian này. Có ai sinh con ra mà muốn gì, cứ 18 đôi 10 tuổi là chết đâu, không ai cả. Cho nên Phật giáo nó có cả dành cho những tầng lớp gì, tầng lớp đại thiện tri thức, gọi là bậc thượng căn thượng trí vào Phật pháp để gì? Để tu tập cầu đạo giải thoát. Mà giải thoát rồi thì làm gì? Ngồi trên tòa sen không đâu. Giải thoát rồi thì phải gì? Là phổ độ chúng sinh, tức là đi cứu giúp những gì, những chúng sinh đau khổ. Chứ thành Phật rồi có phải ngồi để hưởng thụ ở trên trên niết bàn, trên cõi niết bàn, ngồi trên tòa sen mà đi du ngoạn suốt ngày không? Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi thì 49 năm đi khắp gì đất nước Ấn Độ rộng lớn để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cơ mà, ngồi hưởng thụ đâu. Chúng tôi này chưa thành Phật, nhưng mà các vị thấy càng ngày công việc càng nhiều, công việc lu bù đi. Chục năm trước, hơn chục năm trước thì tôi chỉ có lo việc cho đạo tràng thôi, tổ chức cái khóa tu thôi và dạy dỗ các đệ tử xuất gia của tôi thôi. Nhưng mấy năm nay thì giáo hội các cụ giao cho thêm trọng trách này, trọng trách nọ, trọng trách kia, việc của trung ương, việc của thành phố, việc của huyện, việc của tỉnh. Tính sơ sơ 24, 25 cái chức danh. Nếu viết điếu văn của tôi thì chắc là viết điếu văn của tôi thì chắc là đọc cả đến 30 phút mất các quý vị. Nào viết điếu văn đấy, nào tôi nói nguyên trung ương nhé. Nguyên trung ương nè, sơ sơ nguyên trung ương nhé, là những cấp bổ nhiệm nhé. Ủy viên hội đồng trị sự là một nè. Phó ban thông tin truyền thông trung ương là hai nè. Phó ban hướng dẫn Phật tử trung ương là ba nè. Phó ban kinh tế tài chính trung ương là bốn nè. Phó tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học là năm nè. Phó tổng giám đốc đài truyền hình An Viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 6 này. Trưởng ban bảo trợ Trung ương giáo văn phòng Trung ương Giáo hội Việt Nam là 7 này. Vừa qua các cụ bổ nhiệm ngày 23 tháng chạp vừa qua các cụ bổ nhiệm thêm là phó chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 8 này. Đấy, nguyên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm 8 chức danh là gì? Là gọi là từ cấp phó trở lên. Các vị nghĩ xem, công việc quá nhiều còn gì nữa chứ không phải là nhiều. Còn thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai, huyện Ba Vì, rồi chùa chiền nữa, vân vân. Cho nên nữa, chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát mà gánh nặng trọng trách của Phật giáo nước nhà đặt lên trên đôi vai nhỏ bé của mình không gánh không được, phải gánh chứ. Có phải là tu càng cao thì ngồi đó mà hưởng thụ càng lớn đâu. Tu càng cao, tu càng lâu, càng phải dấn thân cống hiến vì đạo pháp, vì dân tộc, vì Phật giáo ở Việt Nam. Nói riêng của Phật giáo, nói chung đã được trường tồn. Cho nên xin thưa các quý vị, tu thành Phật không phải là để ngồi hưởng thụ ở trên tòa sen, trên cõi niết bàn, mà thành Phật là cũng để đi phổ độ chúng sinh. Cho nên một số các quý thầy nói là đấy, Phật giáo là không có cầu nguyện, và lấy một cái ví dụ là ném hòn đá xuống, lấy kinh A Hàm Đức Phật nói là ném hòn đá xuống gì, xuống sông, có cầu nguyện cho hòn đá nổi lên được không? Đấy là một cái bài pháp nhất định Đức Phật thuyết để độ cho mấy vị Bà La Môn. Họ đang tu gọi là gì? Họ chấp giới, chấp pháp. Họ chấp vào cái sự cầu nguyện của họ mà không chỉ trai giữ giới, không làm các việc thiện khác. Họ chỉ có mỗi gì? Chỉ có khư khư tu vào khổ hạnh của họ thôi. Lạnh căm căm rét âm đến gì? 3, 4, 5 độ. Đóng băng, đóng ấy ra, đóng tuyết ra. Mà họ đã cởi trần trùng trục ra lội xuống dưới sông, họ ép mình tu khổ hạnh như thế. Cho nên Đức Phật mới gì? Mới hỏi họ thì họ bảo là họ đang cầu gì? Đang cầu nguyện chư thiên gia trì cho họ. Đấy. Thì vì muốn độ cho các vị, một vài vị Bà La Môn tu tập đang sai pháp ấy, cho nên Đức Phật mới lấy một cái ví dụ. Nếu mà bảo cầu nguyện mà được giải thoát thì ông lấy một cái hòn đá ông ném xuống sông, ông cầu nguyện bao giờ hòn đá đó nổi lên được thì ông mới nghĩ rằng ông cầu nguyện ông được giải thoát. Đấy, có cái bài kinh đó, ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, học học viện đều đã học qua bài kinh đó. Nhưng đấy là trường hợp Đức Phật nói gì? Nói để độ cho trường hợp Bà La Môn ấy. Nay chúng ta lại đem đi nói hết tất tần tật là gì? Là Phật giáo là phải tự tu mới được, còn cầu không được. Cái gì mở ra lời cầu không được. Như vậy là chúng ta phá pháp của Phật. Như vậy là phá đi tất cả cái lòng tin, cái niềm tin của tín đồ Phật tử sơ tâm học đạo. Phá đi cái niềm tin của gì? Của người dân vào gì? Vào Phật giáo. Xin thưa các quý vị. Cho nên Phật giáo á, nó chia thành cấp bậc cầu đạo và tu học khác nhau. Bậc thượng căn, thượng trí, đại thiện tri thức á, thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Còn đối với bậc trung á, như chúng tôi chẳng hạn là bậc trung hạ căn thôi, thì vào đạo thì gì? Phải học từ A, B, C, D. Mình nói như nôm na như là đứa trẻ đi học từ mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 rồi thi vào gì? Thi vào đại học. Sau đại học còn muốn học cao lên, cao học lên cao học thì học tiếp. Chứ chúng ta thấy chỉ có thần đồng họ mới không phải học qua những cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mà có khi 11, 12 tuổi họ đã thi đỗ trạng nguyên như là trạng nguyên gì? Trạng nguyên Nguyễn Hiền của Việt Nam chúng ta 12 tuổi đỗ trạng nguyên. Nhưng cả đất nước chúng ta từ trước nay có 1-2 người như thế thôi, chứ đâu có phải tất tất đâu, đúng không? Chúng ta không thể so sánh với những cái trường hợp đặc biệt ngàn năm mới có thể xuất hiện 1-2 trường hợp như thế được. Mà những trường hợp như thế, những trường hợp nói đến nhân quả nhà Phật là gì? Họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay họ quay trở lại thế giới này để hoàn thành cái sứ mệnh gì đó thôi. Đó, chúng ta có phải là đã đầy đủ công đức khúc báo để quay lại để hoàn thành sứ mệnh không? Quan trọng ở chỗ đó. Nếu không phải là như thế thì chúng ta là hàng gì? Hàng trung và hạ căn học đạo. Mà trung và hạ căn học đạo thì đầu tiên là gì? Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà là bình thường đã biết đọc biết viết không? Phải do bố mẹ, do anh chị, do các thầy cô giáo dạy nắn nón từng chữ viết. Chữ A viết lúc đầu nó đã đẹp chưa? Chưa. A, B, C, D cũng phải dạy các con, nó cũng phải vài lần luyện đi luyện lại đến vài tuần thậm nó cái chữ nó viết nó mới ngay ngắn thẳng hàng mới đẹp chứ. Đó. Thì người học Phật cũng như thế các quý vị. Các Phật tử họ tới chùa giai đoạn đầu không phải ai cũng đến để cầu pháp, cầu đạo giải thoát vân vân. Mà có nhiều tầng lớp đến chùa, gia đình họ đau khổ quá. Đi khám bác sĩ mãi chả tìm ra bệnh gì. Đi cúng cửa đền cửa điện nhiều rồi, tốn bao nhiêu tiền rồi cũng không đỡ không khỏi. Thì bây giờ còn mỗi nơi cửa Phật nữa để họ đến. Mà họ đến thì các thầy bảo họ thôi tu đi. Tất cả chúng ta đều là Phật đó. Phật là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Các vị về tu đi, cứ tu đi rồi nó sẽ nghiệp nó sẽ hết. Tu đi rồi các vị sẽ hết khổ. Thế hỏi tu thế nào thầy? Giữ lên năm giới mà tu. Năm giới là thế nào thầy? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tu đi. Họ bảo bạch thầy, năm giới đấy thì nhà con vẫn chưa ăn chay được. Nhà con vẫn còn phải gì? Nuôi con gà, con lợn để gọi là phụ giúp các kinh tế nông thôn mà các vị. Ở nông thôn thì thường thường là nông thôn thì nhà nào chẳng nuôi thêm mấy con gà hoặc 1-2 con lợn để ăn nước vo gạo hay là ăn cơm thừa canh cặn của mình, bỏ đi nó phí. Thì nông thôn họ phải tận dụng mọi cái gì có thể làm ra kinh tế để phụ giúp cho gia đình nuôi con nuôi cái ăn học, đóng tiền ăn tiền học, tiền điện, tiền thậm chí bây giờ nông thôn có khi phải đóng cả tiền nước nữa rồi. Vì bây giờ nó ô nhiễm, lòng đất cũng không đào được giếng, không ấy nữa rồi. Nông thôn vùng cao thì mới ăn nước giếng, nước suối. Còn dưới thấp chúng ta này có khi vẫn nước máy hết rồi. Mà nước máy thì phải trả tiền. Đó, xin thưa các quý vị. Cho nên trong cuộc sống cái gì nó cũng gì, cũng tiền, cũng tiền, cũng tiền. Bây giờ bảo họ là gì? Không được sát sinh. Cuộc sống của họ ở nông thôn, họ không chăn nuôi con gà, con lợn, thì làm sao họ có thể họ tu theo chúng ta ngay được. Nó cứ phải từ từ, từng bước, từng bước. hướng dẫn dần dần, khuyên bảo dần dần, họ ổn định cuộc sống của họ dần dần. Khi họ ổn định rồi thì họ muốn tu cao lên, giữ năm giới thì sao? Còn trước mắt chỉ cần họ thọ tam quy là được, họ hướng thiện là được, chịu khó tụng kinh niệm Phật hàng ngày để cho nó bù vào cái việc xấu ác trước đây. Hoặc là bây giờ chúng ta vì biết, nhưng vì điều kiện kinh tế, về cuộc sống gia đình, chúng ta chưa thể thay đổi nghề nghiệp được. Trong nhà vẫn phải nuôi con gà, con lợn để trợ giúp kinh tế gia đình, để cho con đi ăn, đi học. Chưa thể bỏ được. Bỏ đến kỳ đóng học thì lấy gì cho con? Ngả tay đi xin mãi được à? Đi vay mãi được à? Đấy, các quý vị, nó cái khó ở chỗ đấy. Thì thôi thì thọ tam quy để hướng Phật thôi. Thế đấy, bước đầu tiên vào đạo thì... Mà những người bước đầu như thế thì đương nhiên họ ốm đau bệnh tật thì phải chứ. Thôi cứ bảo lên trên chùa mà gì, làm lễ nhất tâm, hoặc là lên trên ban thờ thần linh gia tiên, ban thờ Phật ở tại gia mà nhất tâm tụng kinh mà cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Các ngài thương, các ngài độ cho. Thế là họ nhất tâm. Họ nhất tâm họ làm thì đương nhiên khi mà họ nhất tâm, họ hướng thiện, họ làm thiện, thì chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ cũng phải dùng các phương tiện để gia trì cho họ chứ. Ví dụ như thầy bảo thầy ít hay tiếp khách, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt họ khổ quá thầy cũng phải tiếp chứ. Nếu mà thầy họ khổ quá thầy bảo thầy không tiếp thì cũng không được. Có những trường hợp mà không tiếp không được, có những trường hợp họ khổ quá mình cũng phải phá lệ để tiếp cho họ, để tiếp họ, để hướng dẫn động viên họ. Thậm chí có khi thì đấy, nói đến cái chuyện năm ngoái có cái cụ đau tay á, cụ lên cụ bảo thầy xoa tay cho con một cái. Thế là về cụ tinh tấn, cụ niệm Phật, cụ tụng kinh Địa Tạng một ngày ba thời, mỗi thời một quyển. Thế là mấy tháng sau thế là cụ khỏi được cái bệnh đau tay. Thế đến kỳ pháp hội sau cụ lên tụng kinh Địa Tạng, cụ bảo thầy con vẫn còn, tay con khỏi rồi nhưng cái đầu con đau, thầy xoa cái đầu cho con một cái. Thế mình nghĩ là thôi cũng phương tiện xoa cái đầu cho cụ một cái để cụ tinh tấn, cụ về cụ tu. Thế đến pháp hội sau mới có tháng thôi, cụ lên cụ bảo ôi trời ơi thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, từ hôm được thầy xoa đầu một cái thế là về con tinh tiến, con niệm Phật rồi. Thế là tự nhiên là con khỏi đau đầu lúc nào con không biết nữa, con giờ không thấy đau đầu nữa, nhiệm màu quá, vạch cái chân lên còn nốt cái chân thầy xoa nốt cho con cái. Thầy bảo thôi, tay thì thầy xoa, đầu thì thầy xoa, nhưng thôi chân để lại để mà gì, mà tu. Bảo thầy cứ xoa con một cái, thế thì cứ sán lại để vạch tân tần đầu gối. Thì bảo cụ này hay thật, có bao nhiêu người đây, mặc dù là cụ đã 60-70 rồi, nhưng cũng phải biết tàm biết quý chứ. Ai lại trước ban thờ Phật ở trên cái sàn nhà thất của thầy ấy, trước ban thờ Phật cụ đi sắm quần đến tận đầu gối bảo thầy xoa chân như thế, nó kỳ kỳ nào. Thôi bỏ xuống, bảo thôi thầy cứ xoa con một cái ít thôi mà, thầy chạm vào thôi. Đấy, khổ lắm các Phật tử chúng ta, được đằng chân lân đằng được đằng tay đằng chân để lân xuống đằng đi, đằng chân thì nguy hiểm quá. Thì thôi cái niềm tin mà, thế thôi mình bảo thôi không ấy đâu, cụ về cứ tu đi, cứ nhất tâm mà tu đi. Chư Phật Bồ Tát chứng minh, thầy cũng chứng minh, chưa xoa nhưng coi là xoa. Cụ cứ về tu đi nhá, chịu khó lễ Phật đi học. Hôm Tết vừa rồi lên là gì? Thầy ơi Phật pháp nhiệm màu quá, con nghe thầy, con về con lễ Phật đi học khoảng 2-3 tháng sau một cái tự nhiên con khỏi hết đau chân, đau gối rồi. Phật pháp nhiệm màu là do họ lễ Phật đi học. Họ lễ Phật như thế, giống như cái xương cái khớp của chúng ta lâu ngày không vận động ấy, giống như cái chiếc xe máy á, cái xích cái líp của nó gì nó bị thiếu dầu ấy các quý vị, thiếu dầu thì đi nó gì, nó kêu cọc 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 ấy. Đấy, thì bây giờ cái bi cái xích cái líp của nó khô dầu thì nó khó gì, nó sẽ kêu mà nó sẽ không bon. Thì có gì đâu, đem ra bảo dưỡng thêm dầu thêm mỡ vào thế là được. Cái chân chúng ta lâu ngày có tuổi rồi không hoạt động nhiều, nay gì thì nó đau thôi. Mà cái gì nó về gì, sinh già bệnh chết mà. Già rồi thì đương nhiên nó phải gì, nó đâu còn được như tuổi còn trẻ nữa. Thế cho nên tôi bảo về cụ chăm chịu khó lễ Phật y học vào. Lễ Phật y học chính là gì? Chính là gì? Đem cái khớp chân, khớp tay, khớp gối, khớp cổ, khớp xương lưng, tất tất cái khớp bộ phận trong cơ thể chúng ta ra để gì? Để bảo dưỡng, để gọi là bôi dầu cho nó trơn, trơn chu trở lại. Cho nên lễ Phật y học rất tốt, các Phật tử nên học mà tu ở tại gia, rất tốt cho sức khỏe. Bệnh đau đầu, đau lưng, rồi đau dây thần kinh tọa hay thấp khớp vân vân đó, nếu cứ tập trung lễ Phật y học được thì tốt lắm. Và vẩy tay dịch cân kinh nữa, hai cái pháp tu đó, vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, rất tốt cho cả vấn đề tâm linh và vấn đề sức khỏe, mở mang trí tuệ, cố gắng mà tu đấy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta tu tập đó thì phải tự mình cũng tinh tiến mà tu, thì mọi việc dần dần nó sẽ tốt đẹp lên thôi. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con là Phật tử Bắc Ninh, năm nay con 41 tuổi, con đã theo pháp hội của thầy được 2 năm. Hàng ngày con đều tụng kinh Địa Tạng theo như thầy giảng. Nay con có một chuyện nhờ thầy giúp gia đình chúng con như sau. Con gái con có chồng mất năm 2014 hay 11 gì đấy, hình 14 hay sao ạ? Viết rất khó chứ cụ này chắc lớn tuổi rồi. Đến nay vẫn chưa sang cát được vì 3 năm sau. Ba năm sau thì mẹ chồng cháu lại mất, đến năm 2023 định sang cát. Cả hai mẹ con thì bố chồng cháu lại mất, đến năm 2024 thì anh chồng cháu bảo là năm ấy tuổi xấu không làm được. Đến cuối năm cháu đi tảo mộ thì thấy mộ bị lún đất, mọi người bảo là thụt ván thiên, tức là ván thiên, ván trên này chắc nó mối nó ăn nó xong cho nên nó bị sập xuống, sập ván thiên, đây Phật tử, thụt ván thiên. Gia đình con là lo sợ lắm, mong thầy giúp gia đình chúng con phải làm như thế nào ạ? Con mong khẩn cầu thầy giúp gia đình chúng con ạ, vì trong năm pháp hội 3 ngày con đã viết 2 lá thư gửi thầy rồi nhưng thầy không trả lời. Còn nó con đã có lên trên bàn thầy đâu đấy, lúc nãy thầy nói đấy, nó không lên trên bàn thầy làm sao mà trả lời được, vì các sư các vị ở dưới thấy nó trùng nhau cho nên không đưa lên, hoặc thời gian thì thầy chỉ là trả lời được 8-10 câu hỏi một buổi giảng thôi, cho nên là không đưa lên, coi nó chưa đến lượt, phải cứ tuần tự thôi. Con có hơi buồn nhưng con lại nghĩ đến duyên chưa đến thầy ạ. Tốt, nghĩ được thế là tốt. Tưởng là nghĩ là con hơi buồn từ nay con không lên chùa nữa. Năm ngoái con Phật tử như thế đấy. Con viết câu hỏi 3 lần rồi không trả lời, thôi đây đến đây là gì, coi như duyên của con với chùa Khai Nguyên với thầy đến đây là hết, con chào thầy ạ, đi về luôn. Cái trường hợp này năm ngoái gặp thầy ở ngoài cửa, chào thầy, hỏi thầy cho con hỏi câu. Và vâng, con gửi 3 lần gửi câu hỏi mà thầy không trả lời, coi như thôi con không có duyên với chùa, không có duyên với thầy. Thôi A Di Đà Phật, con chào thầy. Nán lại để nói một câu thế để đi về cho nó đã tức. Thầy bảo A Di Đà Phật, biết làm thế nào, khổ lắm. Làm dâu nghìn họ, các Phật tử khen thì chúng tôi cũng biết thế thôi, cảm ơn các Phật tử, mà chê thì cũng biết thế thôi, biết làm thế nào. Có chửi, có trách, có móc thì chúng tôi cũng chỉ biết là gì, A Di Đà Phật thôi, cũng không thể lo trả lời hết được. Hôm nay ở đây chắc phải 50 câu hỏi, nhưng mà chắc chỉ trả lời nhiều lắm được khoảng 15 câu là cùng thôi. Đó. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ, cứ dần dần tuần tự dần dần, duyên đến lúc nào thì gặp lúc đấy. Bây giờ thì thầy thế không cho các vị chọn nữa, đưa hết lên đây. Tiếp. Gia đình con nay mong thầy từ bi hỷ xả dạy bảo gia đình con phải làm như thế nào ạ? Để năm mới gia đình con được thân tâm an lạc ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Phật tử của thầy Bạch Thầy cho con có câu hỏi nữa. Năm nay là năm nhuận thì có sang cát được không ạ? Mong Thầy chỉ dạy cho con ạ. À, không sao, năm cát, năm nhuận cũng sang cát được, không ảnh hưởng gì cả. À, năm thiếu cũng sang cát được, mà năm nhuận cũng sang cát được. Nhưng quan trọng là cái ở miền Bắc chúng ta thường thường là cái việc sang cát đó, theo cái phong tục tập quán miền Bắc chúng ta thường là cuối năm, tức là hết cái mùa mưa, mùa sấm, mùa chớp rồi á, thì thường thường các cụ chúng ta ngày xưa mới hay làm. Thì thường từ tháng 10 trở đi, tháng 10 âm lịch trở đi, thì chúng ta làm lúc đó nó bớt mưa, hết sấm, hết chớp rồi, thì chúng ta thường làm. Các cụ ngày xưa thường nói là cái việc sang cát này tránh vào cái ngày có sấm, có chớp. Đấy là cái phong tục tập quán thì Thầy nói thế thôi. Còn như Phật giáo chúng ta thì cũng không quá nặng nề cái việc đó. Nhưng mà đấy, chúng ta ở thế gian mà. Có phải các vị đi tu hết đâu mà bảo là không quan trọng cái việc đó. Học Phật thì cũng mới được có một chút thôi, mới có chút niềm tin. Cho nên không may, bình thường không sao, mà không may gia đình có xảy ra chuyện gì, họ hàng, làng xóm, láng giềng, bạn bè, người thân lại đến, mỗi người nói ra, nói vào một câu, làm chúng ta lại lo thêm. Họ lại nói cho đấy, lại không làm việc đấy thì còn không như thế, vân vân chẳng hạn, thì chúng ta lại lo. Cho nên thì thôi, tốt nhất thì cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các cụ nói là thì đến cuối năm phong tục tập quán cha ông để lại hàng nghìn năm nay, mấy nghìn năm nay, thì thôi chúng ta cứ chờ đến lúc đó thì làm. Phật tử thì nói là đấy, chôn cất do cứ bị trùng tang như thế cho nên không thể sang cát được. Đúng theo phong tục tập quán của chúng ta ngày xưa với cái lễ thọ mai là có phải sau 3 năm mới sang cát được đấy. Trong một chi, cái trong cái họ nội với nhau, trong họ với nhau ấy, cùng chi gần 3 đời trở lại là thường phải 3 năm, nhưng bây giờ là 1 năm thôi cũng được. Thì chúng ta cũng nhẹ nhàng đi rồi, 1 năm thôi là có thể làm được cái việc đó. Tức là cái người mất sau cùng đó, đến sau 1 năm, tính qua 1 năm đi là làm được. Đấy. Có thể tính bằng tháng, bằng ngày cũng được. Ví dụ mất tháng 9 năm 2020, người mất cuối là tháng 9 năm 2024, thì sang đến tháng 10 năm 2025, tức là qua cái ngày của cái người mất sau cùng của cái chi họ đấy đi thì có thể làm được. Còn đúng như ngày xưa kỹ là phải 3 năm đấy. Nhưng bây giờ thì thôi, dân số đông nhiều, dòng họ phát triển, thì nếu cứ chờ 3 năm thì không biết bao giờ cho làm được. Cho nên cũng phương tiện, các cụ chúng ta cũng phương tiện là sau 1 năm có thể làm được. Trước khi làm nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 7 ngày hoặc 21 ngày để cầu siêu cho các vong linh, thì sau đó mới làm cho nó yên tâm về mặt tâm linh. Đó. Đấy, bây giờ mà còn cứ đi chôn thì nó có cái khổ, cái vất của cái chôn là như thế đấy. Khi muốn sang cát thì có khi trong họ có các cụ hay là người thân mà không may qua đời, trong khi mà chưa đủ năm để làm lễ sang cát theo phong tục tập quán thì chúng ta lo là như thế. Cho nên bây giờ xã hội văn minh rồi. Các sư bây giờ nhiều cụ, nhiều thầy viên tịch cũng đem đi thiêu hết. Mà kể cả thầy sau này thầy có mất đi chăng nữa, có về với Phật đi chăng nữa, thì cũng di chúc lại cho các đệ tử và nhân dân là cũng đem thầy đi thiêu. Xong mỗi chùa chia cái cho ra, mỗi chùa một cái chút cho để mang về để các vị xây cái tháp nhỏ nhỏ để thờ, để làm kỷ niệm. Thì thờ mà không thờ thì đem ra sông, ra suối để vứt cũng được, thả cho cá ăn cũng được, không sao cả. Đem rải ở trên rừng, trên núi được, không ảnh hưởng gì cả. Tu xong chỉ mong làm sao rồi vừa nhắm mắt xuôi tay A-di-đà Phật đến đi. Đến đứng trên tòa sen cười tươi và nói gì? Lành thay. Này thầy Đạo Thịnh, thầy sinh ra được thân người, lại được xuất ra ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại tinh tiến tu tập giúp đỡ được nhiều người biết đến Phật pháp. Đúng ra về công năng đạo lực của thầy thì chưa đủ để về Tây Phương đâu, nhưng mà xét về cái gì, cái công đức, cái hạnh tinh tiến giúp đỡ mọi người của thầy, chịu khó chịu khổ của thầy, cho nên ta đặc cách đến đây để gì, để tiếp đón thầy về cõi Tây Phương Cực Lạc của ta. Lúc đó là gì, A Di Đà Phật thì theo luôn. Còn lại gì, cái tấm thân thì có các đệ tử rồi nhân dân muốn làm gì thì làm, chôn cũng được mà gì thiêu cũng được, cũng làm gì, thầy không quan tâm cái việc đó. Quan tâm là mình có được đới nghiệp vãng sinh hay không mà thôi, còn cái việc đó không nặng nề lắm. Cho nên bây giờ thì xã hội phát triển, đất chật người đông, chúng ta cũng nên nghĩ thoáng đi chút. Chúng ta tốt nhất là người thân quá vãng chúng ta đi thiêu, sau đó về chúng ta làm theo cái nghi thức thì cũng có hai cách. Một là cách gì? Sau mấy tiếng là đi thiêu xong về với nhập quan phát tang, xong là đem đi chôn cái hũ tro ấy luôn, hoặc là đem đi gửi tháp báo ân tháp xá lợi luôn, vân vân, tùy duyên. Hoặc là cũng có trường hợp là nhập quan phát tang xong một cái bắt đầu mới dân làng họ hàng phúng viếng xong mới đem đi để đi thiêu, thiêu xong về là đem ra nghĩa trang là chôn luôn, hoặc đi gửi nhập tháp vân vân luôn đó, để cho nó sạch sẽ, không phải lo lắng gì ba năm sau sang mổ sang mả cất sang cát hay là bị sập ván thiên như trường hợp kia hỏi kia nữa, không phải lo lắng, bớt phải cái phần lo lắng ra đi đó. Còn chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng đi thiêu thì gì nó nóng, đấy là nói xàm vớ vẩn. Nếu thiêu nó nóng thì đem chôn thì bị ngạt, thiêu thì bị chết cháy, thì chôn thì bị chết ngạt, đúng không? Nếu mà chôn đây là có nước thì bị chết đuối, không có nước thì bị chết ngạt ấy, thì chúng ta xử, nếu mà bảo đi thiêu thì bị nóng, thì chôn xuống dưới thì chết nóng và chết đuối, chết cái nào đau hơn các quý vị? Chết nóng đau hơn à? Chết đuối cũng đau mà chết ngạt cũng đau các vị ạ, chết gì cũng đau. Nếu mà chôn ở trên cạn thì là chết ngạt à, chôn ở dưới nước thì là chết đuối, đem đi thiêu thì phải chết nóng. Thế thì thôi tốt nhất chúng ta đừng có chết, đúng không? Mà đừng có chết thì phải gì? Phải tu tín nguyện hạnh niệm Phật cho nhiều, làm việc thiện cho nhiều, để sau này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì gọi là tuổi thọ vô lượng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, thì chúng đó đi không phải chết nữa. Cho nên các Phật tử cố gắng tu tập để lấy một vé. Đây là lần gì mà con chết cuối cùng ở tại gì? Thế gian này. Còn sau khi về Tây Phương Cực Lạc mãi mãi, con có tuổi thọ vô lượng bằng tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, con không bao giờ bị chết nữa. Đó. Trong Phật pháp chúng ta có nơi để chúng ta xin là gì? Tu tập để hướng về là không bao giờ bị chết nữa. Nhưng mà như thế phải gì? Phải chịu khó tu. À, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tinh chuyên niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Được như thế thì chúng ta không phải chết nữa. Còn ở thế gian này thì cứ còn sinh thì còn có gì? Có già, có bệnh và có chết. Hoặc có khi chưa già, bệnh mà chết. Có khi không bệnh, không già mà vẫn phải gì? Phải chết. Tức là chết gì? Bất đắc kỳ tử đó. Ví dụ như là tai nạn giao thông, ngã sông, ngã suối, vân vân. Rắn cắn, hổ bồ, vân vân. Đó. Đấy gọi là chết đó. Bất đắc kỳ tử, hoặc không ốm, không đau tự nhiên gì, trúng gió lăn ra chết, vân vân. Thế giới này có nhiều cái chết khác nhau lắm. Chúng ta sợ chết thì có con đường để tu để về Tây Phương thôi. Còn ở thế giới này thì không ai thoát được. Cho nên khuyên các Phật tử là, đặc biệt Phật tử này về nên cũng nhất tâm tụng kinh niệm Phật và không phải lo. Đất nó sụt thì đắp nó vào. Lại đắp thêm nó vào, đến cuối năm thì qua một năm cái người mất sau cùng chúng ta sang cát được thì sang được, cũng không cứ là phải chờ 3 năm đâu, sau một năm là được thôi. Bây giờ về cái nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong như thế này, đi được thì làm cái bài vị. Đặc biệt pháp hội Quan Âm thế này thiên về cầu an, nhưng chúng ta vẫn có thể có người mới mất trong vòng 100 ngày trở lại, hoặc là 3 năm trở lại mà chưa sang cát á, hoặc chúng ta đi thiêu bằng gì, chôn bằng hỏa thiêu xong chúng ta chôn cho cốt rồi á, vẫn có thể trong vòng 3 năm trở lại chúng ta vẫn có thể làm bài vị để hồi hướng đặc biệt cho họ. Còn bình thường thì làm sớ cầu siêu lại được. Còn nên chúng ta có thể làm thêm bài vị để đặc biệt hồi hướng, chú tâm hồi hướng cho họ, làm mâm cơm cúng Phật cúng tổ nếu có điều kiện. Không có điều kiện thì là chú thanh bông hoa quả, mà không có điều kiện để mua cân hoa quả nữa thì chúng ta cứ thành tâm viết cái bài vị chúng ta dâng lên, chúng ta nhất tâm theo khóa lễ 3 ngày hoặc mấy ngày đó thì tùy duyên theo cái thời gian chúng ta để hồi hướng cầu nguyện là được. À, quan trọng về nhà chúng ta nên cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng nữa. Trường hợp này thầy cũng khuyên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các vong linh kia để cho họ sớm họ được siêu thoát. Còn cái việc mà sụt ván thiên hay gì đó không quá phải lo lắng cái vấn đề đó làm gì, cứ nhất tâm tụng kinh hồi hướng để cho yên tâm, không phải đi xem đi bói gì nữa mà họ phán thế này nọ kia, cúng lại mất mấy chục triệu ra, lại khổ ra, tiền đã không có rồi thì còn đi xem đi bói họ phán cho lại mất mấy chục triệu, mà đâu cúng xong mà có được đâu. Nếu mà được thì không nói làm gì, không được thì đi xem chỗ khác họ bảo là chưa được thì lại lo lại vài chục triệu nữa. Ở nông thôn thì là cả một vấn đề khó khăn, kể cả thành phố thì cũng cả một vấn đề. Cho nên thôi cứ về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, không phải lo lắng cái việc đó nữa. Đất nó sụt thì đắp thêm vào, cuối năm qua một năm đi thì có thể sang cát được cái việc đó. Phật tử nữa hỏi: con xin nhờ ban truyền thông gửi cho con tờ giấy này tới thầy Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, nghe chưa? Trong ngày lễ hội Quán Âm Tam Thể niệm này, ngày đầu hoặc ngày thứ hai, cho thầy giúp đỡ chúng con những vấn đề sau. Viết câu hỏi mình như ra lệnh nhé. Hỏi là hỏi ngày đầu hoặc ngày thứ hai. Đấy. Chúng con rất cần thầy giúp đỡ chúng con trong lễ hội này. Con chắc đang ở đây. Yêu cầu trả lời ngày thứ nhất, ngày thứ hai chắc ở giữ được hai ngày đầu. Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Con kính bạch thầy sư phụ Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. Phật tử con là Nguyễn Thị Thơm, xóm Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ, huyện vân vân, có huyện có tỉnh đây. Con đã quy bên chùa thầy mới được một năm, nhưng con rất nhiều vấn đề muốn nhờ thầy giúp đỡ. Vấn đề một, chùa chúng con trước kia đến nay bây giờ mới được 2 năm, thầy đã cho sư chùa thầy về hô thần nhập tượng cho chúng con. Đến nay chùa chúng con vẫn chưa được nhà nước công nhận, nên nhiều cái chúng con phải tự ý làm. Con không biết là có được hay không, nên con xin hỏi thầy bảo cho con biết, để cho chúng con còn biết được, biết đường tu tập. Trước kia chùa chúng con tên là chùa Khổ Cổ Linh Tự, hay là chùa Khô Cổ Linh Tự. Bây giờ chúng con tự ý cải lại tên là Sơn Linh Cổ Tự, nhưng mà chúng con không đoán được sư thầy. Vậy con xin hỏi thầy chỉ dạy cho chúng con biết chúng con nên theo tên nào, vì có Phật tử vẫn theo tên cũ, có Phật tử thì theo tên mới. Vì con muốn đi vào một mối, nên thầy chỉ bảo cho chúng con được biết, và tất cả chúng con cầu mong ngày nào đó ước được thầy bớt chút thời gian cho chúng con được đón thầy về chùa chúng con một lần. Vì chùa chúng con không có sư, nên chỉ dạy cho chúng con. Nên mong thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con xin chúc thầy bình an, vô sự. Bình an, vô sự. Chưa vô sự được đâu. Nhìn giảng đường thì đang xây dựng dở, thầy mà vô sự thì chúng ta gì? Chúng ta cũng ngồi ngoài sân thôi. Có ngồi ngoài sân được không? Vô sự sao được? Chưa vô sự được. Có sự nhưng mà đừng chấp vào sự tướng ấy. Làm là vì tất cả, vì chúng sinh, vì Phật Pháp. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Không có màng gì cho bản thân, cho cá nhân của mình, thì Đức Phật vẫn hoan hỷ chấp nhận. Còn đạt đến cái cảnh giới vô sự thì vô sự, vô tu, vô chứng, chứng vô sở chứng, tu vô sở tu, hành vô sở hành, đắc vô sở đắc thì được đấy. Nhưng mà để đạt được cái cảnh giới như thế thì xin thưa các quý vị, chắc là thầy phải một mình đi lên làm cái chòi lá ở trên gì, ở trên tiền tản viên, và đóng cái cửa thất và nhập thất thôi. Không có phải suy nghĩ gì nữa, không phải lo việc giáo hội, không phải lo việc chùa, không phải lo việc chúng, không phải lo bất cứ một cái gì nữa thì mới vô sự kiểu đấy được. Chứ còn thế này thì thôi, vẫn hữu sự, nhưng mà gì, không chấp vào sự tướng ấy, để đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, góp phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc cải cách đổi mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thì đem lại cơm no ấm cho người dân. Thế còn chư tăng ni Phật tử chúng ta thì cũng đóng góp cái gì, chút công sức nhỏ bé của tăng ni, của Phật tử của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt. Chúng ta mà gì, con người, các Phật tử chúng ta mà văn minh, các Phật tử chúng ta mà có trí tuệ, các Phật tử chúng ta mà từ bi hỷ xả, đối đãi với nhau một cách là khoan hòa, dung thứ, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, mọi người biết yêu thương nhau, bảo vệ lẫn nhau, không nói xấu lẫn nhau, không tranh giành hơn thua thắng thiệt với nhau, làm cho xã hội được gì, được thái bình thịnh trị, thì đấy hữu sự, nhưng mà có lợi ích cho quốc gia, xã tắc, cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đông đảo mọi người sống ở trên thế gian này. Thì hữu sự như thế có vất vả một chút, có khổ cực một chút, có xứng không? Xứng. Đó. Một lúc nào đó cũng phải vô sự các vị. Nhưng mà chưa, bây giờ còn chút sức khỏe. Trẻ mà mới có 50 tuổi như thanh niên 18 mà này mà lười biếng thì làm sao được? Đúng không? Các vị nhìn thấy còn trẻ không? Trẻ hả? Lúc nãy vừa bắt đầu đi ra nhà pháp hội đây, được hai cô Phật tử gặp ngay chỗ cái chân cầu thang ở chỗ nhà 5 tầng nhà khách ở trước. Đi qua đi không chào. Đi qua rồi quay lại, "Ôi thầy phải không? Ôi thầy đây rồi. Đúng rồi thầy rồi. Thầy ở ngoài trẻ hơn ở trong tivi cho con không nhận ra. Con xong với thầy, con chào thầy, thầy trẻ quá, A Di Đà Phật." Chính tỏ mình vẫn trẻ. Năm mươi mốt tuổi vẫn chưa già, 51 tuổi vẫn là thanh niên. Nguyện đem chính pháp trao truyền, độ cho dân chúng mọi miền an vui. Trẻ như thế thì tốt còn gì nữa, đúng không? Đấy, cho nên thôi, hữu sự nhưng mà đừng chấp vào sự ấy. Còn Phật tử chúc vô sự, cảm ơn các Phật tử, cũng mong một ngày nào đó sớm được vô sự. Sống lâu 100 tuổi. Ôi thế vậy là được 49 năm nữa. Hôm rồi xem một cái clip mà có một cái cháu đến chúc, chắc là con cháu, bạn của con cháu đến chúc bà. Dạ, năm mới cháu mừng tuổi bà. Bà cầm cái lì xì của cháu, chắc là cháu con cái bạn bè của con cháu, gia đình trong nhà thôi. Cháu mừng tuổi bà. Dạ, bà cụ nhận được cái phong bì cười tươi. Xong bắt đầu cái cô đã hỏi rằng, dạ thưa bà hay là thưa cụ, cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 99 tuổi. Có cái chúc 100 tuổi tức là thêm có một tuổi nữa rồi chết rồi. Đấy, để lưu ý nhá. Các Phật tử chúng ta đi chúc Tết các cụ mà thấy các cụ cao tuổi khoảng độ dầm gì 90, 95, 97, 89 rồi, đừng có chúc các cụ 100 tuổi. Mà là dạ chúng con thì hoặc là chúng cháu chúc các cụ gì thượng thọ á. Thế còn thượng thọ được bao nhiêu là tùy. Đấy, các cụ 99 là chúng ta chúc 100 thì hóa ra chúng ta muốn cho các cụ mấy tháng nữa là gì, là đi à. Đấy, rồi thì nó cũng tế nhỉ như thế nhé. Với chúc các cụ khoảng độ 3, 4, 5, 60 tuổi thì chúng chúc 100 tuổi được. Nhưng mà thấy các cụ đi chúc các cụ mà đi mừng thọ các cụ mà 90, 95, 98, 99 rồi mà chúng ta chúc các cụ 100 tuổi là thôi, thì mong cho các cụ hẹo sớm thì chết toi. Đấy, cũng lưu ý. Đấy, cũng là cái gì, cũng là một cái giáo dục chúng ta đấy. Trong cuộc sống ấy, đôi khi chúng ta cũng vô tâm vô tình thôi, chúng ta nghĩ bình thường thôi. Nhưng thực sự đấy cũng là một cái bài học cho chúng ta. Đấy, lần sau đi chúc thọ các cụ mà cao tuổi, cái chúc các cụ là thượng thượng thọ à. Thế thượng thượng thọ chả biết bao nhiêu, trăm hay là hơn trăm, à, 102, 103, 104 gì đó, à, thì càng tốt, đấy, vân vân. À. Đây Phật tử nói rằng chúng con lầm đường lạc lối để biết Phật pháp trên băng đĩa thầy. Trong số đó con thấy viết chắc là viết cuối rồi, viết nó không có ấy. Thầy cứ đọc nguyên. Trong trong số đó con trong số đó có con thầy ạ. Ý đang là nói là mình là người kém duyên nay mới biết hết Phật pháp. Con không biết lấy gì đền ơn thầy, con cầu Phật pháp nhiệm màu phù hộ thầy luôn mạnh khỏe thông minh. Bây giờ vẫn chưa thông minh hay sao? Chưa. Thông minh như Phật Bồ Tát thì chưa, nhưng mà thông như minh, nhưng mà gì như thầy thì thông minh như thầy là cũng tạm được rồi. Nói vui thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Chúc thầy mạnh khỏe thông minh. Con chỉ biết đến Phật pháp được 2 năm nhưng con được rất nhiều lợi ích thầy ạ. Con xin thầy cho con được làm một xuất Phật tháp nhiệm, một xuất Phật pháp nhiệm màu, con được có được không ạ? Con xin tri ân công đức của chào thầy. Được làm một xuất Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà trong cái chương trình nào có đã thì chúng ta mới làm. Còn pháp hội cầu an đầu năm này thì tôi dành trả lời câu hỏi cho các Phật tử thôi. Để pháp hội Địa Tạng đó, hoặc pháp hội Trung Phong tháng 4 thì làm sao. Thầy ơi, con còn còn duyên, con muốn nhờ thầy, nhờ công đức của thầy và của đạo tràng trong pháp hội này, con nhờ thầy cầu mưa cho chúng con mấy. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Số điện thoại của con. Đó làm sao tự nhiên đi cầu mưa? Chắc từ Tết tới giờ nắng lâu, bây giờ làm nông nghiệp làm màu là gì, thiếu nước à? Thiếu nước cầu mưa cái gì? Thì thôi, chúng ta muốn mưa luôn trong tuần này hay sang tuần sau, qua tuần sau? Nếu mà mưa tuần này thì đi lễ sẽ rất vất vả, ướt át nhấp nháp lắm. Thôi thì đạo tràng chúng ta cầu cho hết tuần sau, hết pháp hội Quan Âm thì mưa nhá. Rồi, A Di Đà Phật. Đấy. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh, bà con nhân dân ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc, đặc biệt là những người nông dân làm nông nghiệp, sống bằng nghề trồng trọt, cấy hái, vân vân. Nếu mưa không thuận, gió không hòa thì bà con sẽ thất thoát ra mùa màng. Vì vậy mà chư cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Thủy Từ Chứng Minh Gia Hộ, đặc biệt là cầu gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, rồi chư vị Long Vương, Bạt Năn Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hỏa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát Hải Long Vương, Nhất Thiết Bát Hải Long Vương, để đều gì? Thủy Từ Chứng Minh Gia Hộ cho cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân Bách Gia Chăm Họ các tỉnh phía Bắc Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện sau ngày 26 tháng Giêng năm Ất Tỵ, các vị mưa cho khoảng một tuần liền, đất mưa một tuần thì nước nôi tràn trề bờ ruộng cho bà con hoan hỉ, nông dân phấn khởi. Mưa xong rồi tạnh, xong sang tháng Phật tử đi dự khóa tu Địa Tạng cho nó thì được khô ráo, mát mẻ nhưng mọi duyên thuận lợi. A Di Đà Phật. Ngoài ra cũng gửi lời mong muốn cầu nguyện của các Phật tử đấy, các vị thì rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp cũng từ bi hoan hỷ, tức là phong thần, vân thần, lôi thần, điện thần, vũ thần đó, cũng gia trì cho lời cầu nguyện của các Phật tử cũng như là đại chúng trong đạo tràng này được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm A Di Đà Phật. Còn cái chuyện Phật tử hỏi về tên chùa ấy thì thôi thì tùy theo cho chúng ta về để xem. Cái tên chùa ở đây lúc đầu đặt là lúc đầu thì đặt tên chùa là chùa Khô Sơn Cổ Tự, thì bây giờ đặt là Sơn Linh Cổ Tự. Thì nên đặt là gì? Là Linh Sơn Tự đi, thêm chữ cổ vào làm gì nữa. Linh Sơn Tự tức là chùa Linh Sơn. Linh Sơn Tự, linh gì liền? Linh có nghĩa là linh thiêng, sơn có nghĩa là núi. Nếu mà chùa này mà ở trên đồi, ở trên núi ấy, thì đặt là Linh Sơn Tự là gì? Là rất thích hợp, phù hợp với cái cảnh quan thì mọi thứ nó rất tốt. Nhưng thêm chữ cổ vào nữa thì cũng được, cũng không sao. Cổ có nghĩa là cũ, là xưa, là ngôi chùa là cũ xưa, có từ rất lâu rồi. Sơn Linh Cổ Tự thì gọi nó không thuận. Mà phải đặt là gì? Là Linh Sơn Tự hoặc là Linh Sơn Cổ Tự. Nha, Phật tử này về họp dân, họp làng, lại họp các già, các bãi lại. Bảo là hỏi sư phụ bảo là đặt tên là Linh Sơn Tự hoặc Linh Sơn Cổ Tự, nó thuận hơn. Đấy, thì cái tên nó thuận hơn mà nó phù hợp hơn. Đấy, thì đổi được cái tên là Linh Sơn Tự, tức là chùa Linh Sơn. Thời Đức Phật còn tại thế cũng có một cái tinh xá, cái nơi gọi là gì? Là Linh Thiếu Sơn, tức là chùa Linh Thiếu. Ở trên đỉnh núi Linh Thiếu, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, rồi thuyết rất nhiều bộ kinh lớn ở trên đó. Mà các thầy đi sang bên đó cũng đã được lên tại cái Linh Thiếu Sơn đó rồi, được thăm hang động của tôn giả Ca Diếp, hang động của tôn giả Mục Kiền Liên, cái hang động đấy thì giả của tôn giả An Nam, hang động của tôn giả Xá Lợi Phất, và đặc biệt là ở nơi tịnh thất của Đức Phật Thích Ca. Khi ngài còn tại thế thì ngài thường ở đó, cái tịnh thất cũng nho nhỏ thôi ở trên đỉnh núi Linh Sơn. Đó. Thì cho nên chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng có rất khá nhiều ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự hoặc là Linh Sơn Cổ Tự. Trung Quốc cũng có những ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự, Linh Sơn Cổ Tự. Cho nên thầy khuyên là nên đặt lại chùa Linh Sơn Tự hoặc thêm chữ cổ cũng được, Linh Sơn Cổ Tự cũng được. Nếu mà chùa mà có từ lâu hàng vài trăm năm rồi á trở lên thì thêm chữ cổ vẫn cũng được. Những chùa mà mới được dựng lại, mới được dựng lên thì bỏ chữ cổ đi, đặt là chữ Linh Sơn Tự thôi là được. Linh Sơn Tự là tên tự, còn mình gọi tắt là gì? Là chùa Linh Sơn. Đấy, như thế nó thuận mà dễ nhiều người hơn. Về cứ họp lại mà thầy khuyên nên đặt như thế, nên ấy một tên thôi, chứ gọi nhiều quá nó cũng không tốt đâu. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cứu giúp chỉ bảo gia đình nhà con, cho con được biết tên con là Lê Thị chấm 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 ở Thường Tín. Thế là không, yêu cầu là không đọc tên. Có con trai tên là Nguyễn Văn chấm chấm chấm, sinh ra 1993, 32 tuổi, chưa có gia đình. Cháu rất ngoan, có công ăn việc làm ổn định. Xong không hiểu sao gia đình đường tình duyên nó khó khăn quá. Có nhiều người giúp đỡ, xong cứ được gặp một lần là cháu bảo không thích. Con rất lo, bởi vì năm nay con đã 63 tuổi rồi. Tức là mẹ thì 63, còn con thì 32, mà con vẫn chưa lập gia đình. Thì làm bố làm mẹ thì lo là đúng thôi. Đấy, các anh các chị lớn tuổi thì để ý nhá. Mình cái tuổi mà từ ngoài 20 trở lên, đặc biệt là từ 25 đến 30, đến tận 35, 37 đó, ở nông thôn á, thì tầm 30 trở lên là khó lập gia đình rồi đấy. Còn ở thành phố thì từ tầm 30 cho đến 35, 37 thì là chuyện bình thường. Nhưng tầm trên 37 thì là báo động đỏ rồi. Có nghĩa là Đấy, khó lập, lúc đó là muốn lập gia đình cũng khó đấy. Cho nên lúc trẻ trẻ thì đừng có kén quá. Thấy ai hợp duyên, hợp số thì hợp tính cách với nhau thì thôi thì không được 10 phân vẹn 10 thì mình cũng thoáng thoáng một chút. Thì về đó thì cùng tu tập, cùng bảo ban nhau, thì dần dần thì mong cho nó tốt đẹp lên. Không có để Phật làm cha làm mẹ ngoài 60 tuổi đầu rồi còn phải lo lắng cho con cái thì cũng tội các cụ ra. Đáng lẽ tuổi đó là tuổi lên gì, ông bà nội ông bà ngoại rồi, nhưng nay thì vẫn phải đi lo cho con, vì con vẫn con trai chưa lấy vợ, con gái chưa có chồng, lo lắm. Đi ăn cỗ ăn bàn rồi họ hàng tiệc tùng gì đó, người ta lên bà nội bà ngoại rồi, mình vẫn còn gì, vẫn còn mong muốn cho con trai được lấy vợ, con gái lấy chồng. Cho nên phần làm con cái cũng phải nghĩ tới cái tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người làm cha làm mẹ chút chút. Đừng có nghĩ cho bản thân mình nhiều quá, mà làm cho bố mẹ, ông bà, họ hàng, người thân lo lắng. Tầm con gái thì nông thôn cứ tầm 30-32 trở lại được rồi, 20-22 trở lên, nếu không đi học thì tầm 20-22 trở lên là lập gia đình được rồi. Còn nếu đi học thì cứ phải tầm 25 trở lên, học xong đã. Sớm hơn một chút cũng không sao. Đấy. Còn ở thành phố thì có thể người ta còn mải phấn đấu làm ăn, cho có địa vị, có chức tước danh vọng một chút, có chút của ăn của để lập gia đình nó đỡ khổ. Cuộc sống ở nơi thành thị nó cũng phải tốn kém hơn nông thôn khá nhiều, rất nhiều chứ không phải khá nhiều. Cho nên họ cũng muốn là có một chút của ăn của để con trai mới lấy vợ, con gái mới gả chồng, nên muộn hơn nông thôn chúng ta một chút thì cũng là cái lẽ thường tình thôi. Còn ở nông thôn thì cũng nên không nên con gái không nên để quá 30-32, con trai không nên để quá 35-40, lúc đây là khó đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng đặc biệt là có các anh các chị dự khóa tu trong này thì thầy cũng khuyên luôn, hoặc là nghe lại thì nghe từ xa để khuyên luôn, cũng đừng có nghĩ cho bản thân mình nhiều quá mà kén chọn, kén cá chọn canh nhiều quá có khi lại gì, lại sau này lại khó. Thế nên thì cũng phải phiến đi một chút. Các cụ nói là cái nó phải cái duyên cái số nữa, cái phúc cái phận nữa, chứ còn mình cứ kén ai đến cứ kén, ai đến cũng kén, cuối cùng đến lúc gì thầy mấy năm trước thì xem một cái clip của các cháu nhỏ ở mẫu giáo á, bắt đôi á, người ta ví dụ là các thầy cô giáo cho gì, cho 15 cháu nam nhưng mà 14 cháu nữ thôi, hoặc là 15 cháu nữ và 14 cháu nam. À, kiểu như thế để cho các cháu không phải bắt đôi để chơi trong trường mẫu giáo ấy, trong các cháu là hợp với cháu nào thì lên nắm tay nhau để đi ra để nhận cái phần quà của các thầy cô giáo ấy. Có cháu thì kén quá, cái bạn nào đến cũng rụt tay lại, cuối cùng là đến cháu cuối cùng đi rồi một mình chơi hơ lại một mình. Ý các thầy cô giáo gì đấy cũng là một cái giáo dục trẻ con đấy nhá, chọn bạn mà chơi. Nhưng đừng có gì, đừng có khắt khe, đừng có gì, đừng có đặt ra một cái tiêu chuẩn tuyệt đối quá. Mình có thể là thích cái bạn kia, nhưng bạn kia không thích mình lại nắm tay một bạn khác đi mất rồi. Và tất cả các bạn khác đến bạn nào cũng rụt tay lại, thì cuối cùng đến bạn cuối cùng đi là không nắm tay mình mà nắm tay bạn kia, thế là đứng một mình, thế là rớm rớm nước mắt khóc. Đấy, đây là xem gì, các cháu nhỏ, nhưng mà cũng là một bài học giáo dục cho người lớn chúng ta. Làm cái gì cũng thế, nó cũng phải vừa vừa thôi các quý vị, đặc biệt là các anh các chị ở đây như trường hợp này là cũng phải nghĩ tới cha mẹ nữa, cũng vừa vừa thôi. Mình thực sự hoàn hảo thì không nói làm gì, xét lại mình đã hoàn hảo 100% chưa mà đòi người bạn đời của mình là phải hoàn hảo 100%. Người ta hoàn hảo 100% thì người ta chưa chắc người ta đã ưng mình. Đó, đấy là sự thật. Cho nên nó phiến phiến thôi, được 80-90% gặp được là được rồi. Về với nhau thì sau này xây dựng gia đình hạnh phúc là do mình mà. Đó. Cho nên qua đây thì tiện đây thì Phật tử đưa câu hỏi này, đấy là cái tâm tư, cái tình cảm và nguyện vọng của người làm cha làm mẹ, cũng muốn là để con lớn thì gả chồng con trai thì lấy vợ để phận làm cha làm mẹ được yên tâm yên lòng. Đó, Phật tử đưa câu hỏi này thì thầy cũng xin trả lời luôn về mặt tâm linh. Thì pháp hội Quan Âm như thế này là chúng ta gì? Viết lá sớ cầu duyên cho các con nó. Mà cũng phải bảo nó cũng phải phát tâm hướng Phật để nó đi lên nó lễ, không được 3 ngày, 7 ngày, 9 ngày thì ít nhất cũng được đến 1 ngày. Hoặc không được ngày đầu thì đưa lên đến ngày cuối. Phát tâm quy Tam Bảo để nó hướng Phật hướng thiện đi. Tam Bảo Phật Tổ độ cho. Nếu không may mà có những trường hợp mà mình gọi là duyên âm đó, nó do nhiều đời nhiều kiếp thể bồi hẹn ước với nhau, nay âm dương cách biệt thì vẫn bị họ theo họ không tha cho, thì do tất cả các vị ấy thôi. Thể thốt với nhau đời đời kiếp kiếp sinh ra, tuy không cùng ngày cùng tháng cùng nhau, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sau khi chết rồi mà nguyện đời đời sẽ là yêu thương làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng mà đời nay kiếp này thì người thì cõi âm, người thì cõi dương cách biệt. Họ thì nhận ra mình và cứ theo mình. Mình thì không nhìn thấy họ mà quên mất lời thề ước kiếp trước đời xưa rồi. Cho nên, đấy, hai bên cùng khổ. Một bên thì muốn đi lấy vợ lấy chồng, bên kia thì không cho. Cái trường hợp này cũng có trong cuộc sống các quý vị. Nhiều trường hợp mà cứ khó khó như thế, pháp hội Quan Âm như thế này lên làm sớ ra cầu duyên và họ nhất tâm họ theo khóa lễ và họ quy Tam Bảo ngày cuối nữa, thế là về một thời gian sau là tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu cho họ, cho những cái vong đi theo kia nữa, thế là nhiều trường hợp lập gia đình ngay sau một thời gian ngắn mà lập gia đình tốt đẹp vậy. Mong các Phật tử có những cái trường hợp na ná như thế thì chúng ta cũng nên làm như thế. Phật tử nữa hỏi, con xin kính bạch Thầy, con xin tri ân công đức của Thầy, con xin muốn hỏi Thầy ạ. Con xin phát nguyện tụng kinh Chú Đại Bi và kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà. Khi con cúi lạy trước ban thờ thần linh và gia tiên tại nhà con, khi con đọc tụng kinh, trước khi đọc tụng, con có cần phải kính lạy thần linh chủ đất và gia tiên nhà con trước không ạ? Hay là vào lễ để đọc tụng kinh luôn ạ? Vì muốn khi con đọc tụng kinh, vì mỗi khi con đọc tụng kinh là con kính lễ thần linh chủ đất và gia tiên xong con mới đọc kinh ạ. Cái đấy thì cũng không nhất thiết, nó tùy duyên thôi. Nếu thời gian mà có thì chúng ta có thể bắt đầu vào, chúng ta xá Phật mới xá thì chúng ta có thể là chúng ta kính nguyện chư vị thần linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ các ngài có duyên thì mến mộ Phật pháp thì xin các cụ các ngài đều cùng tu tập với chúng con, nôm na vài câu thế là mình vào mình theo nghi lễ ở trong kinh, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, cứ theo nghi lễ mà gì mà thọ chỉ đọc tụng thôi. Như vậy công đức sẽ rất lớn đối với các Phật tử tu tập tại gia chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con xin thầy bố thí giải đáp giúp con với ạ. Một, nhà con không có ban thờ Phật, con vậy con treo mặt Phật bốn mặt có viên xá lợi mà con thỉnh ở Thái Lan về, mỗi lần lạy Phật tụng kinh thì con treo lên ở trước cửa ra vào ngoài phòng thờ gia tiên nhà con ạ. Cứ sáng sớm dậy lạy Phật hoặc tụng kinh, như vậy có được công đức và có phạm vào nghi lễ không ạ? Xin thưa các quý vị, chúng ta có thể không có ban thờ Phật, chúng ta vẫn có thể hướng về ban thờ thần linh và gia tiên, chúng ta lễ Phật lạy Phật bình thường theo nghi lễ được, không sao. Còn có tranh ảnh nhớ tôn tượng của Phật ở trên ban Phật ban thờ chúng ta thì càng quý càng tốt, không có cũng không sao, chứ Phật Bồ Tát vẫn không cứ trách cứ chúng ta đâu. Vì pháp thân của chư Phật là biến khắp mười phương thụ cùng tam tế cơ mà, không phải lo lắng cái việc đó. Còn Phật tử này nói là có thỉnh viên cái thỉnh cái mặt Phật bốn mặt, có cả viên xá lợi treo, thỉnh ở Thái Lan treo ở trước cửa ra vào cái ban Phật, xong rồi tụng kinh có phạm không? Không sao, không phạm đâu, không phạm nghi lễ đâu. Phật ý thứ hai, Phật tử hỏi trì giới tụng kinh Địa Tạng ngoài kiêng năm thứ cay nồng, chuyện vợ chồng có phải kiêng không ạ? Nếu kiêng thì thời gian dài, chúng con không kiêng tuyệt đối được thì có bị tội phạm giới không ạ? Và có được công đức không ạ? Nước cúng bảy chén nước hàng ngày, sáng thay nước cũng phải uống sáu chén và đem một chén vẩy khắp nhà. Phật tử hỏi câu hỏi ngô nghê thế. Nhưng mà rất thật, hỏi rất thật các Phật tử, câu hỏi rất thật. Nhiều Phật tử mới mà đến chùa, cho nên có khi họ còn chưa phải là Phật tử, chưa quy Tam Bảo, nhưng mà họ rất kính trọng Tam Bảo, kính trọng Phật Pháp. Chưa thờ Phật nhưng mà họ vẫn có thể tụng kinh, nhất tâm tụng kinh được. Cho nên trường hợp này thầy nghĩ là cũng có thể mới theo Phật Pháp, cho nên mới hỏi những câu hỏi nó hơi ngô nghê như vậy. Đó là việc trì giới tụng kinh Địa Tạng ngoài năm thứ cây nồng, cây nồng ra thì chuyện vợ chồng có kiêng không ạ? Không, vợ chồng ở tại gia Đức Phật không cấm, nhưng mà gì, Đức Phật dạy chúng ta thì nó cũng gọi là nó đúng lý đúng pháp, đúng nơi đúng chỗ vân vân, cũng phải giữ gìn sức khỏe vân vân đủ thứ. Cái này thì các vị đọc trong cái quyển Phật Học Phổ Thông ấy, mà ngài Thích Thiện Hoa, cố hòa thượng Thích Thiện Hoa ngài dịch á, ngài biên tập á, sẽ có dạy cái cách vợ chồng chúng ta sinh sống sinh hoạt gia đình nó phải sống như thế nào vân vân. Cái này thầy cũng không thể nói dài nói kỹ được, vì nó lý do nó cũng tế nhị trong cuộc sống, các thầy là người xuất gia không thể nói kỹ cái này, chúng ta cũng hoan hỉ cho tự tìm hiểu lấy được. Nhưng mà chắc chắn là Đức Phật không cấm các Phật tử ở tại gia cái việc tình cảm vợ chồng với nhau, sinh hoạt hôn nhân gia đình, vì Phật tử tại gia mà, không sao. Rồi Phật tử này nói là cái chén nước cúng có bảy chén, thì một chén ở giữa thì uống, còn mấy chén ở giữa thì đem vẩy, còn sáu chén còn lại thì uống. Thì cái này thì thầy hướng dẫn mấy năm trước trong tụng kinh giảng kinh Địa Tạng hướng dẫn rồi. Cái này thì chúng ta cũng không bắt buộc là chúng ta phải vẩy phải uống, tùy thôi, tùy thôi các quý vị, tùy thôi. Nếu mà chúng ta có niềm tin thì chúng ta có thể nhất tâm chúng ta chỉ tụng, chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật và chúng ta uống cái nước đó rất tốt. Đấy, mới hôm gần Tết thôi, có một cái trường hợp là cũng tâm tính cũng bất ổn, đi bệnh viện gọi là cái bệnh viện gì trung ương mà hay chữa về thần kinh ấy nhỉ, bệnh viện gì bên Gia Lâm ấy nhỉ, cái gì nhỉ, cái gì Quỳ á, Quỳ Châu à, Châu Quỳ, đi bệnh viện Châu Quỳ ra vào cũng mấy lần mấy tháng rồi. Rồi đi cả bệnh viện Bạch Mai và các thứ rồi, cũng kể cả cầu cúng lễ bái, đoán cả thầy đồng rồi thầy phù thủy đến để cúng bái, bảo là động long mạch, động mổ, động mã cho ta cúng hết, tất tật tật cúng hết, nhưng vẫn là không được. Thế là hồi trong năm cái pháp hội, hình như tháng 9 hay sao ấy, đi lên dự pháp hội Quán Âm tháng 9 thì phải, xong về cũng phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng, hướng dẫn tụng kinh địa tạng hồi hướng cho các cháu. Nhưng mà sau rồi nó cứ thấy nó cũng đỡ được 20-30% gì đó. Sau này gần gần Tết thì đem đến thầy thì nhìn là có vấn đề, đúng là cũng có vấn đề thật. Thế vào đối trước ban Phật ban tổ rồi lấy cái chai nước cúng Phật cúng tổ rồi chỉ mấy câu thần chú vào đó, đưa cho, thế là uống uống xong một cái, thế là tự nhiên thấy tỉnh táo ra, thế tươi tắn ra, thế người như không có gì, thế hỏi cảm thấy thế nào. Con thấy bình thường, khỏe lắm, tự nhiên con thấy người nó nhẹ nhõm hết. Còn trước đây người nó con nó cứ lúc nào cũng như là nó lơ tơ mơ, như là cái người đi trên mây. Tự nhiên bây giờ cảm thấy gì, nó rất là dễ chịu. Và từ hôm đó đến hôm Tết, mẹ con lên dắt nhau lên lễ Phật, lễ tổ rồi chúc Tết thầy, nhìn nó khác hẳn. Không còn phải uống thuốc, không còn phải đi viện nữa, ăn được, ngủ được rồi. Để trong Phật Pháp, xin thưa vị, có những cái các thứ gì, nó rất đơn giản trong cuộc sống. Chúng ta làm được á, thì có công đức tội diệt phúc sinh. Cái chai nước mà thầy cho nó chỉ là phương tiện thôi. Cái quan trọng cái gì? Mẹ thỉnh kinh Địa Tạng về đọc tụng mấy tháng trời. Con thì cũng lên gì? Lúc đầu là cũng không đọc được đâu. Nhưng mẹ cứ bắt con lên để vái Phật ở trên ban Phật, ban thần linh gia tiên nhà mình. Sau đó gì? Sau đó nó tụng được thì tụng, không tụng nó đi xuống, kệ nó. Lấy cái nước trên ban thờ tụng kinh Địa Tạng cho nó uống, cho nên nó cũng đỡ đỡ. Thầy lên cho một gì, một chai nước lộc Phật nữa, nhưng không phải cái nước đấy, nó uống vào là nó khỏi ngay. Nhưng mà cái tâm người ta thành kính đến cái mức gọi là tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vừa tưởng vào Phật Pháp, tin tưởng vào quý thầy. Cái niềm tin người ta thì đến cái mức gọi là giống như thì người ta chuẩn bị sẵn đèn tim bấc dầu rất đầy đủ rồi, rồi đến thì họ thiếu một cái lửa thôi. Đến các thầy lấy cái bật lửa châm vào một cái, thế là nó gì? Đèn cháy thì lửa sẽ gì? Sẽ sáng. Đơn giản thế thôi mà. Cho nên niềm tin và cái sự tinh tiến hành trì tu tập các Phật tử tại gia chúng ta ở nhà cũng rất là quan trọng. Nên cố gắng mà tu tập. Phật tử này hỏi đến 4-5 câu hỏi, nhưng thầy xin phép chỉ trả lời 2 câu hỏi thôi, vì còn nhiều người khác. Phật tử hỏi tiếp: kính bạch thầy, con là một Phật tử ở Sóc Sơn, Hà Nội. Con viết câu hỏi 3 lần rồi. kiện mà vẫn chưa có duyên được thầy, chưa có duyên được thầy, được gặp thầy. Nay pháp hội đầu xuân, con lại viết tiếp để nhờ thầy chỉ bảo giúp cho gia đình con ạ. Con có con trai sinh năm 1985, năm nay 41 tuổi. Đầu năm nay 2025, cháu muốn làm nhà. Vậy con mong thầy hoan hỉ giúp gia đình con xem giờ nào, ngày nào, tháng nào thì làm được, và cần mượn tuổi nào để làm được động thổ, cất nóc. Trước khi làm, gia đình con phải phá dỡ nhà cũ đã ở thì mới làm được. Nhà cũ đang ở thì mới làm được. Vậy con nên làm thủ tục như thế nào để phá dỡ? Nhờ ngày nhờ thầy chỉ bảo giúp con. Tuổi 1985 của cháu nên làm nhà hướng nào cho phù hợp? Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp gia đình con. Con xin tri ân công đức của thầy. Hỏi khéo phết. Chơi một quả hỏi 3 lần thầy không trả lời sao được. Xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi của Phật tử ở Sóc Sơn này. Đây là con sinh năm 85, 85 là nay cả tuổi mụ, năm nay là 41. 41, 10, 20, 30, 40, 41. 41 theo cách tính của phong thủy. Nhà Phật chúng ta thì đúng là quan điểm nhà Phật thì nhật nhật thay nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, tuổi nào cũng tốt. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta chuẩn chỉ được theo một Phật tử như lời Phật dạy nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, thì đúng là ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, tuổi nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt. Nhưng chúng ta đã làm được thế chưa? Nếu chưa làm được thế thì thôi, cứ theo cái thuyết của dân gian, trợ duyên cho Phật Pháp, đó là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các cụ ngày xưa nói rồi, 1368 thị kim lâu, làm nhà, cưới vợ, tạo châu thì đừng. Đó có nghĩa là những việc lớn. thì vào những cái tuổi kim lâu ấy thì nên tránh đi. Thì đấy, 1, 3, 6, 8 là sao? Cứ có đuôi gì? Đuôi 1, đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8. Ví dụ như là 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38 cho đến gì? Cho đến 91, 93, 96, 98. Đó các cụ ngày xưa gọi là gì? 1, 3, 6, 8 là tuổi kim lâu. À, thì cứ có cái đuôi 1, đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8 đó là tuổi kim lâu. Nhưng kim lâu người ta cũng chia vào gì? Vào trạch kết, trạch nghi, trạch phúc á, thì vẫn có thể làm được. Vào trạch gì? Trạch mà gọi là địa sát, hoặc vào cái trạch gọi là hoang ốc, hoặc trạch gì? À, những cái trạch đấy thì vẫn có thể làm được. Nhưng còn riêng vào trạch thọ tử thì nó liên quan đến gì? Liên quan đến tính mệnh thì không nên làm. Đây là các cụ ngày xưa truyền lại là như thế. Thầy là một tăng ni, một người xuất gia, đương nhiên là phải hướng cho chúng ta theo Phật Pháp rồi. Nhưng mà chúng ta hướng chúng ta theo Phật Pháp, chúng ta có làm chọn được, giữ được tam quy hay là ngũ giới hay là bát quan trai giới, là một Phật tử tại gia như lời Đức Phật dạy hay không? Nếu làm được thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, không có phải lo lắng cái gì trong cuộc sống cả. Có phúc thì hưởng phúc, làm ác thì làm xấu thì quả báo họa hại vân vân, thì chúng ta tự làm tự chịu. Đấy, theo cái thuyết của Phật giáo nhân quả dạy thì là đúng là như vậy. Nhưng mà khổ nỗi trong cuộc sống chúng ta phàm phu tục tử, cuộc sống tại gia tại nghiệp hàng ngày, thiện chúng ta cũng làm được, mà việc xấu cũng không phải là không làm. Sát sinh hại vật, chăn nuôi gia súc, cày cuốc ruộng đất, làm nông vân vân, đều có thể liên quan tới gì? Vô tình hoặc hữu ý làm tổn mạng chúng sinh. Đâu chúng ta vô sự được đâu, đâu có chúng ta có toàn thiện được đâu. Cho nên thôi, tốt nhất là cứ theo còn là phàm phu thì chúng ta sống với cuộc sống phàm phu hiện thực. Các cụ dạy có thờ có thiêng, có kiêng có lành thì thôi. Xem cái tuổi này là gì? Đấy, cái cách mà bên phong thủy học người ta xem tuổi 41 là gì? 10, 20, 30, 40, 41. 41 chắc chắn là kim lâu rồi. Nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử và lục khoang ốc. Vậy 41 vào gì? Vào cung thọ tử. Theo phong thủy học là gì? Nó liên quan đến tính mạng, không nên làm. Kể cả mượn tuổi, động thổ, cất nóc cũng không nên làm. Năm ngoái có bác phó giám đốc sở công an thành phố Hà Nội năm kia, bác ấy cũng vào cái cung kiểu như thế này, hỏi thầy, thầy bảo không nên làm. Mà người ta làm gì? Làm công an, phó giám đốc công an. Bác nghe thầy, bác nhất định không làm. Sang năm ngoái, qua cái tuổi cái kim lâu thọ tử đi, bác mới làm, mọi việc nó rất là trôi chảy và tốt đẹp. Đấy. Cho nên đó, tin hay không thì tùy vào tử thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi thầy lời khuyên, lấy lời khuyên trên phương diện là gì? Theo phong thủy học, có thờ có thiêng có kiêng có lành theo như cha ông chúng ta ngày xưa, thì thấy cái khuyên trường hợp này năm nay cũng không nên làm, mượn tuổi cũng không nên, mà để đến sang năm 42. 42 thì nó không vào cung gọi là kim lâu, nhưng mà nó vào cái cung gì? Cái cung hoang ốc. Hoang ốc là sao? Tức là khi mà làm nhà vào cung hoang ốc á, thì mình đi về mình ở á, thì các cụ nói gì? Tiền nó có vào nhưng mà nó ra cũng rất là nhanh. Vào cửa trước nó ra cửa sau, có nghĩa là ở không giữ được của. Ốm đau bệnh tật đủ các thứ nó sinh ra, nó thường là gì? Hay mất của, cho nên gọi là hoang ốc. Mà vào nhà nó lạnh lẽo, giống như ngôi nhà ma ấy. Đó, nó thế. Cho nên là cung hoang ốc, muốn làm nhà thì phải mượn gì? Mượn tuổi họ động thổ và cắt nóc cho, chứ mình không đứng lên. Cho nên riêng vào cung địa sát và vào cung hoang ốc có thể vẫn mượn tuổi để làm nhà được. Đấy, mượn tuổi động thổ cắt nóc cho được, phải theo cái phong tục tập quán và cái thuyết về phong thủy tín ngưỡng dân gian thì như thế. Còn nếu theo Phật giáo thì làm được. Các vị cứ làm việc tốt thì làm được. Nhưng nếu các vị cảm thấy mình chưa làm được việc tốt như lời Phật dạy á, thì thôi theo cái thuyết có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Còn cảm thấy mình theo được cái thuyết của Phật giáo, mình làm tốt thì mình sẽ được hưởng quả báo tốt. Thế thì chúng ta làm cũng được, không sao. Thế thì phải cố gắng làm việc thiện lên mà làm thì cũng được, tùy duyên. Đấy, còn theo lời khuyên thì thầy khuyên là gì? Phật tử tại gia nếu chưa tinh tiến tu học thì thôi giữ cái gì được thì quý cái đó. Đấy, nhà cửa nếu chưa phải phải quá cần thiết để làm thì ở tạm thêm năm nữa cũng được. Có nhiều trường hợp làm ở cái cung thọ tử, làm nhà chưa xong đã đi mất rồi. Hoặc có trường hợp làm xong thì vừa chuyển lên ở một thời gian ngắn thôi phải đi rồi. Cho nên là cái này các vị cũng hết sức là cẩn thận làm cái nhà cái cửa đối với các Phật tử tại gia, với người đời chúng ta ngoài xã hội cũng quan trọng lắm, không đơn giản. Các vị lấy cái nước ấm lên cho thầy, đừng lấy nước lạnh là viêm họng ngày mai không giảng được nữa đâu. Họng thầy không uống nước lạnh. Thị giả phải hiểu tâm lý, hiểu thầy đi lấy nước lạnh để lên đây uống và nó lạnh, mai là đau họng là không có nói được nữa. Mà lần này là 9 ngày, 8 ngày cơ. Tiếp theo Phật tử hỏi: kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Túc, con ở thôn Quyền Trương, xã Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình. Con xin được hỏi một việc ạ. Phật tử này thôi, cái Phật tử này trả lời như thế là thôi không, theo thầy khuyên là thôi không nên làm rồi. Mà có làm sinh năm 1985 hỏi ở hướng nào? 1985 nam, 100 từ 85 còn 15, 9 một là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 1, càn khẩn cấm chấn tốn ly khôn đoài, 6, 6 thuộc về Tây Tứ Trạch. Phật tử này con trai hợp về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Sau này là nhà thì cứ gặp được một trong hướng đó là tốt. Hướng nhà có thể được thì là tốt nhất, không được như ở phố xá thì nhà có mấy mét nhìn ra đường rồi thì bắt buộc phải làm thế thôi. Thì mình quay cái ban thờ và quay cái bếp, quay cái đầu giường ngủ vào được gặp một trong bốn hướng đó là được. Tây Tứ Trạch thì hợp hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Còn Đông Tứ Trạch thì Đông, Đông Nam, ở chính Nam và chính Bắc. Đấy, để trả lời thêm cái Phật tử hỏi về cho con trai. Phật tử này ở Quyền Trương hỏi: trong năm nhà con ra mộ mới, ra mộ mời các cụ về ăn Tết, nhưng mộ của bố con bị bửa ra một nửa, bổ ra một nửa mái, tụt từ nóc rời ra. Vì cận Tết quá nên gia đình con chưa làm lại được ạ. Nay con xin được hỏi thầy, chúng con muốn sửa thì phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Số điện thoại của con, A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy khuyên là vào dịp tháng 3, gọi là Tết Thanh Minh, cái lễ tảo gì ấy. Đấy, các cụ ngày xưa hay đi tảo mộ Tết Thanh Minh đó, thì đi thăm các cụ. Thường là có gì? Vào cái Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 và cuối năm. Cuối năm, đây là phong tục tập quán của người Việt, đại số người Việt chúng ta, đặc biệt về phía Bắc chúng ta như thế. Thế trường hợp này là đi đến dịp mùng 3 tháng 3 hoặc trước mùng 3 tháng 3, nhưng thôi cứ để qua tháng riêng đi đã. Thường là tháng riêng, các cụ ngày xưa nói thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tháng riêng thì tự nhiên không đi đập mổ xây mả, sửa mổ sửa mả làm gì, mà ít nhất là cho qua tháng gì, tháng riêng sang tháng hai đã. Đấy, các cụ ngày xưa thường nói như thế, thì thôi cứ để sang tháng hai, tháng ba. Mà cụ thể ở đây là để sang gì, sang cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba, hoặc là mùng hai hoặc mùng ba tháng ba gì đó, đúng cái Tết Thanh Minh đó, thì chúng ta ra chúng ta có xây, có sửa lại, có gì đó thì cũng được. Nếu mà cái việc không gấp thì để cuối năm, không cái việc đó không thì cứ làm vào dịp mùng 2, mùng 3 tháng 3 là được rồi. Âm lịch ạ. Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Văn Nhiên, sinh năm 1994. Pháp danh là Diệu Âm Chí Nhiên. Địa chỉ số nhà 2, phường Ngộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Dạ thưa thầy, cách đây mấy ngày do công việc buồn chán quần à do công việc buôn bán nhầm đọc nhiều con hoa hết cả mắt rồi các cụ ạ. Khổ đúng là tăng một tuổi mắt nó cũng kém đi thế. Cách đây mới 18 ngày mới có 50 tuổi. Xong 18 ngày sau đã 51 tuổi rồi. Thế mới đau chứ này. Các Phật tử chúng ta mà 80 thì cách đây 18 ngày 80 sang 18 ngày sau đến hôm nay là 81 rồi đấy. Lo mà tu đi nhá, không có muộn đấy. Dạ thưa thầy, cách đây mấy ngày do công việc buôn bán quần áo ở chợ đêm sinh viên, thường bán đến 12 giờ đêm vợ chồng con mới về, làm chữ sửa lại, trên đường đi về qua đài tưởng niệm liệt sĩ, con thường thấy bóng nhiều người. Đi qua một đoạn nữa thì đến đường rẽ về nhà con. Về gần trước cửa nhà con gặp một bé trai khoảng 8 đến 9 tuổi, mặc áo cộc tay màu đỏ, đứng co ro nói với con. Hôm đấy trời mưa nhỏ, đóng mở ngoặc đơn, tôi giải thích thêm. Cháu ơi, tức là Phật tử này, vị này nói với cháu nhỏ đấy. Cháu ơi, cho cháu vào nhà với. À, cháu nhỏ nói chứ, chú ơi, cho cháu vào nhà với. Thì con trả lời lại với cháu là trời lạnh lắm, đi về đi. Nói xong con đi vào nhà, quay lại thấy cháu bé đi theo sau. Nhưng khi con bước vào nhà nhìn lại thấy cháu bé vẫn đứng trước cửa không vào, nên không vào. Con lên tầng 2 nhìn xuống vẫn thấy cháu bé đứng co ro trước cửa, nhìn thấy tội lắm. Đến 2 ngày sau con về cũng 12 giờ đêm vẫn thấy cháu bé đứng co ro ở đấy và đi theo con. Các Phật tử nghe đã hiểu cái gì chưa? Hiểu cái gì? Đoán xem nào, ma á? Mới làm gì ghê thế? Cho đến hôm sau nữa có việc con về nhà sớm lúc 8 giờ tối vẫn thấy cháu bé đứng ở đấy và đi theo sau. Và con lại ra bán hàng đến 12 giờ đêm về vẫn thấy cháu bé đứng co ro và theo con, nhưng chỉ đến trước cửa. Đến đêm hôm đó con lại nằm mơ thấy cháu bé đứng trước cửa nhà. Có một người hỏi cháu bé, sao cháu lại cho người này thấy? Cháu bé trả lời, cháu cho chú này thấy với một cô nữa, mà cứ chiều tối là mang cơm ra chợ, nhưng cháu không cho cô ấy thấy, chỉ cho một mình chú này thấy thôi. Cô mang cơm ra chợ là vợ của con. Thế là Phật tử này, là vị này hỏi là nam. Trong lúc đó con còn thấy bên cạnh nhà có nhiều trẻ con lắm. Từ hôm đấy đến nay con đi làm về nhà tâm con lo sợ và bất an. Con xin thầy chỉ bảo cho con làm cách nào để con không còn thấy người âm nữa ạ. Ui, thầy cũng sợ, làm sao mà thầy làm thế nào được. Rất cười các Phật tử. Khổ. Đọc câu hỏi lúc đầu là thấy nghi nghi. Đọc một vài dòng đầu thì thấy một vài dữ kiện đầu tưởng là các cháu nhỏ ở ngoài thế gian thật. Nhưng đọc đến dữ kiện thứ ba, thứ tư thì thấy gì? Nghi nghi, cho nên hỏi các Phật tử là đấy, ý rằng vì khoảng từ năm con 10 tuổi đến nay hay nhìn thấy người âm, kể cả người già, người trẻ và các cháu nhỏ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, con chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, để dẫn dắt chúng con, các Phật tử chúng con tu tập hạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, cũng có những trường hợp họ nhìn thấy người âm rất là rõ ràng, rất thật luôn, thật như là nhìn thấy người còn sống chúng ta này vậy. Chúng tôi xuất gia ở trong cửa Phật được chứng kiến rất nhiều các hạng người tốt có, xấu có, già có, trẻ có, giàu có, nghèo có, thông minh trí tuệ có, những người thiểu năng trí tuệ cũng có, những người bình thường cũng có và những người không bình thường cũng có. Đấy, những cái trường hợp mà họ hay nhìn thấy cái vấn đề tâm linh, nhìn thấy chư thiên hay là cõi âm vân vân này, hay là nghe thấy tiếng nói của thế giới vô hình vân vân đó. Thậm chí có những người còn đến nói với chúng tôi là nghe được cả tiếng chim nó nói chuyện đó. Chim chóc nó hót ấy, nghe nó nói chuyện với nhau như thế nào. Và nói chuyện thì chim nó hiểu nữa. Đấy, mấy năm trước có trường hợp nói với chúng tôi tên đảng viên rồi đấy. Nghe con chim nó, có một con chim nó cứ hay bay hay đậu ở trên nóc chùa và nóc nhà tổ. Mà con chim đấy là đúng như cái con chim mà ngày xưa thầy lên, cái ngày đầu tiên thầy lên thăm cái chùa, lên xem đất tản viên để xin làm chùa đó, để nhận chùa xin làm chùa đó. Thì đi có bác phó chủ tịch xã, bác Minh phó chủ tịch xã với mấy bác công an xã, dân quân xã nữa, 5-6 người đưa lên. Thế lên đó thấy 2-3 chú người dân tộc, tức là người Dao á. Thế thì thấy các chú đi nó cứ tiếng kêu cạc cạc ra. Thế bắt đầu đi đến gần thì thấy chú ấy tay cầm cái con chim. Nó màu lông nó đen tuyền rất là đẹp. Nó cũng khoảng to to bằng khoảng con chim chào màu mà chúng ta thường thấy nó hót líu lô trước cái cửa sân vườn nhà chúng ta hàng ngày. Khoảng bằng như thế thôi. Thế con chim nó kêu gào, tiếng nó kêu to lắm. Đi đến gần thì mình thấy con chim nó kêu to, thế mình đi qua rồi, qua khoảng vài mét rồi. Thế mình nghĩ bụng, hôm nay mình là ngày đầu tiên lên thăm đất để xây chùa. Trong túi thì có mấy trăm nghìn thôi. Trong túi có mấy trăm nghìn nữa các bạn, có tiền đâu. Trong túi có mấy trăm nghìn thôi. Thế mấy trăm nghìn thì mình đã đặt 3 mâm cơm ở dưới cái quán hàng ở dưới bên cạnh Ủy ban nhân xã Minh Quang rồi. Để xong rồi lên đây thăm cho xuống mời các bạn ăn cơm. Thế ngày xưa nó rẻ, có 100.000 hơn 100.000 mâm cơm thôi. Khoảng cả 100.000 một mâm. Các bác ấy, uống rượu, uống bia, các thứ gì nước rẻ khát vào nữa khoảng 50.000 nữa khoảng 150 mâm. Thế đặt 300. 300 mình ăn áng là mới hết có bao nhiêu? 150 mâm thì 300 mới hết 450. Mình nghĩ trong bụng là 50.000 này rồi. Nếu mà có các bác mà uống thêm nữa thì có gọi thêm uống thêm, có nghĩa là vừa 500.000 cho mình. Trong túi mình có 500.000 mà mình đi có ai biết mình có 500.000 đâu, vẫn nghĩ là ông sư hoành tráng lắm. Thế là lên là đi qua vài bước rồi, nghe chú ấy con chim nó cứ kêu. Đi qua mình con chim nó kêu, rồi đi qua rồi nó vẫn cứ kêu, nó kêu rất là to. Thế mình nghĩ bụng mình là nhà tu hành, nhìn thấy người ta bắt con chim như thế mà không phóng sinh thì không được. Thế mình mới nán lại, mình quay lại mình hỏi, này chú ơi, hai chú thanh niên người Dao đó quay lại hỏi, cái gì nhà chùa gọi chúng cháu có việc gì? Thế bảo là con chim chú bắt mới bắt được hay là lì dưới đó mà chúng cháu mới đánh bẫy được. Thế thầy hỏi là có bán không? Nó ngần ngừ một chút, nó bảo không, thịt thôi, để thịt thôi, là mồi nhắm thôi. Thế mình bảo thôi, con chim nó bé tí tí thì nhắm cái gì, không bỏ thì mỗi người một chén rượu thôi, bán cho thầy đi. Thế các chú bảo nhà chùa ăn chay mà nhà chùa mua chim làm gì? Không, nhà chùa mua để phóng sinh. Phóng sinh là cái gì? Phóng sinh có nghĩa làm lễ xong thả cho nó ra cho nó sống tự do ấy. Thế là bảo ôi phí quá, bọn cháu đi bẫy mãi mới được, nhà chùa lại đi thả phí, không bán đâu, mang về thịt thôi, cũng được nửa lít đấy. Thế thì bảo thôi, Hôm nay thầy mới lên đây nhận chùa, đi xem để nhận chùa, cho nên đây chẳng cũng có thể là cái duyên. Thôi chú bán cho thầy để thầy phóng sinh. Thế thì hai cái anh kia nó bàn nhau một chút. Thế các bác phó chủ tịch bác cũng nói luôn là thôi chúng mày bán cho thầy đi để bán ở chùa đi, nhà chùa phóng sinh. Chúng mày các con chim bé tí thì chúng mày về chúng mày thịt chúng mày uống rượu thì mỗi người một miếng không bỏ dính răng. Thôi bán đi. Thế nó bàn nhau một tí thì nó hỏi nhà chùa mua được bao nhiêu. Mình áng áng trong bụng bảo 100 một mâm cơm, uống nữa thành 150, đặt 3 mâm thì hết 450, túi còn khoảng, vị trí là còn chừa lại 50 nghìn. Thế nó ở nhà chùa mua bao nhiêu? Thế mình hỏi, thế các chú bán bao nhiêu? Cái này bọn cháu không biết là bán bao nhiêu, thế nhà chùa trả bao nhiêu, nói xem nó được thì chúng cháu bán được thì thôi. Thì mình bảo tôi 20 nghìn nhá. Nó bảo, ôi 20 nghìn làm sao được. Thế mình mới bảo thôi thì còn đúng 50 nghìn, 450 thì còn 50 nghìn nữa. Thì bảo là thôi thì 50 nghìn thầy chỉ có mỗi 50 nghìn nữa thôi, để cho thầy thì để. Thế nó bàn nhau một chút, nó bảo thôi thế để cho nhà chùa 50 nghìn là bọn cháu hiếu nghị đấy. Đấy. Đấy cũng có tốt, cũng có tâm ở hiếu nghị. Thế là thế được rồi, thế đưa đây 500 để lấy là 50 nghìn đưa cho các cháu, nó lấy con chim đó để đọc cái bài quy y ngắn ngắn thả phóng sinh. Thả xong là mình cứ nghĩ là như con chim khác bình thường, nó thả xong là thôi. Thế thì không ngờ rằng mấy tháng sau mình lên làm chùa đó, thì đúng có cái con chim màu đen nó y như thế luôn. Nó suốt ngày nó cứ sáng bay đến, nó hót líu lo một chút ở trước cái cửa cái lán của thầy, xong rồi bay đi kiếm ăn, xong đến chiều lại bay líu lo về đấy. Ngày nào cũng thế, phải đến, nó phải đến hàng năm, 2-3 năm cứ ở đấy luôn. Khi thầy còn ở trên đó là từ năm 2009 đến 2012, thì gần như là sáng nào, chiều nào nó cũng đến ở đấy. Thế năm 2011-12 gì đó, năm đó là cái năm mà đang bắt đầu là chuẩn bị vào làm pháp hội Trung Phong ở trên núi ấy. Chắc cuối 11 hay hai đầu 12 gì đó, tôi không nhớ lắm khoảng cái thời gian đó. Cái năm mà Pháp Sư Ngộ Thông về làm pháp hội ấy. Thì có một trường hợp đi lên đó theo pháp hội. Thế tự nhiên mình cứ thấy nó làm nhảm, đứng làm nhảm ngoài bể ấy, cái bể con rùa trước cửa nhà tổ bây giờ ấy. Thế mình cứ thế nói chuyện làm nhảm, thì trên thì cái con chim thì hàng ngày thì mình nhìn thấy con chim sáng tối, chiều nó bay về đấy suốt rồi. Thế thì chúng thấy vì cứ nói chuyện. Thế mình ra mình mới hỏi là, thế Phật tử nói chuyện với ai đấy? Nó bảo, dạ thầy con đang nói chuyện với con chim. Thế mình bảo là nói chuyện với chim là thế nào? Chú nghe được tiếng chim à? Và vâng, con nghe được nó nói. Nhưng lúc đó mình cũng vội quá, mình cũng không hỏi kỹ là con chim nó nói cái gì. Nhưng mà người ta bảo là người ta nghe được tiếng chim nói, thì thầy mới hỏi là, thế thì nghe được nó nói có hiểu gì không? Và có hiểu, con nói chuyện với nó mà. Đấy. Nhưng lúc đấy mình vội mà không hỏi là họ nói chuyện gì. Nhưng trong kinh Pháp Hoa, ai đã tụng rồi thì thấy Đức Phật nói gì? Người mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa khi mà được gì? Được nhĩ căn viên thông, là cái căn tai á, nó khai mở thì nghe được các tiếng gì? Tiếng chim muông cầy cáo á, các loại sinh linh nhỏ bé, súc vật vân vân, đều có thể hiểu được tiếng nói các loại gì? Cầm thú chim muông vậy. Đây là trong kinh Đức Phật nói nhé, chứ không phải là ai dám bịa ra cái này. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng sinh cũng có linh tính. Vì có linh tính cho nên chúng sinh cũng có thể thành Phật được. Chính vì vậy mà Phật mới dạy chúng ta phải tôn trọng mạng sống của tất cả các chúng sinh, các sinh linh nhỏ bé là như thế. Cho nên cái trường hợp Phật tử này thì thầy khuyên là thôi về thì cái chuyện thấy như thế thì thường chúng ta chưa có tu á, thì chúng ta hay hoang mang và lo sợ. Chính vì vậy mà khuyên các Phật tử chúng ta là cũng không nên, các vong linh các Phật tử cũng không nên là để cho các Phật tử, cho người thân chúng ta nên thấy như thế họ hoang mang và lo sợ. Khuyên các vong linh, các thai nhi và các cháu đó cũng không nên để cho âm dương nhìn thấy nhau như thế, nhiều cái nó cũng gây ra cái tác dụng phụ nó lớn hơn là cái tốt. Mà thấy thường xuyên như thế, người ta lo lắng bất an ở trong lòng. Cho nên ngay hôm nay, từ hôm nay trở đi thì mong rằng vong linh của cháu bé đó không nên hiện ra để cho người dương họ thấy một cách vô tội vạ, không có cái quy luật phép tắc âm dương như thế. Và còn Phật tử này thì khuyên Phật tử này về nên khuyên nên chỉ đại bi thập chú nhiều vào, sau đó tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu siêu cho họ, thì một thời gian sau là dần dần là ổn định thôi. Có Phật tử hỏi: con tên là Trần Văn Tuấn ở Bắc Ninh, năm ngoái con có thỉnh miếng khánh ngọc treo trên ô tô, con có điều thắc mắc xin kính hỏi thầy. Trước con có thỉnh miếng ngọc bích hình Bồ Tát Quán Âm tại quầy ngọc của chùa. Con rất thích Bồ Tát Quán Âm và hay lái xe nên muốn đeo hình tượng của Ngài để nhớ niệm danh hiệu và đức hạnh của Ngài. Con không mê tín, nhưng con nghĩ là Phật Pháp giúp tâm con được an. Tâm an thì mọi việc sẽ thành. Con nghe thầy giảng là đi tắm thì phải cởi ra. Nhưng con bạch thầy có lần không may, con lỡ quên không tháo mặt Phật Quan Âm ra mà cứ thế để vào nhà tắm. Vậy con có tội không ạ? Các Phật tử nói là đeo hình Phật là phạm lỗi với các ngài. Có người còn bảo con là đi tắm không muốn phải tháo ra thì ngậm vào miệng. Có nhiều chiêu mới thế, có nhiều sáng kiến thế. Miệng chúng ta có sạch không? Mới đánh răng ra thì xin thưa các vị cũng chưa chắc đã gì, đã sạch. Đấy, khổ lắm. Đấy, nhiều sáng kiến thế. Nhưng sáng kiến này là sáng kiến gì? Sáng kiến ngờ u. Tự các vị đánh vần nó ra cái gì? Chữ N, chữ G và chữ U đánh vần nó ra sáng kiến gì? Con bạch thầy, các Phật tử hiểu như vậy có đúng không ạ? Con mong thầy chỉ dạy cho giúp con được rõ ạ. Xin trả lời Phật tử Tuấn ở Bắc Ninh như thế này. Cái việc mà thỉnh khánh ngọc treo ở nhà hoặc là treo ở trên ô tô đi nó để mình cũng yên tâm. Cái thứ nhất là trong tâm mình nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến chư vị Bồ Tát, để mình yên tâm là gì? Là có chư Phật Bồ Tát luôn luôn là gì? Gia trì cho mình. Thì mình ngồi trên xe, mình thường đi xe, mình lái xe luôn luôn đó, mình cũng cảm thấy gì? Nó an tâm hơn. Mà kể cho các vị nghe câu chuyện là cái dịp mà Covid á, Covid là năm 2020 đúng không? 2021. Cái dịp Covid á, mà có một chú làm bác sĩ thì thường phải, tuy Covid nhưng bác sĩ thì vẫn phải đi trực. Lái xe thì không được đến lái xe chở chú đi như mọi khi, mà khi có lái xe thuê xe. Những cái dịp đó là dịp đang ngoài là giãn cách xã hội, cho nên chú phải tự lái xe đi. Có hôm chú phải trực đêm. Mà trực đêm thì thường thường cái giai đoạn Covid đó, chúng ta biết người ra đường thì ít. Kể cả trực ở trong bệnh viện, ai mà có cái trách nhiệm, chức trách phải trực thì phải trực. Mà cái chết nó luôn cận kề đến bất kỳ lúc nào. Thì không may dính Covid mà cái dịp đầu mà chưa có vaccine á. Thế chúng ta thấy trong miền Nam đi rất nhiều. Cho nên sinh tử nó như là gì? Ngàn cân treo sợi tóc trong giai đoạn đó. Ai vượt qua được cho đến bây giờ thì chúng ta mới thấy bình thường. Chứ lúc đó chúng ta ai cũng sợ bỏ hết vía mà. Ai cũng sợ, chưa có vaccine ai cũng sợ. Nhưng mà họ làm bác sĩ, công an, quân đội, những người chức trách ấy, họ phải bắt buộc phải đi làm. Phải đi, đặc biệt là các y bác sĩ về tuyến đầu. Cho nên phải đi trực. Phật tử này nói rất là sợ bác sĩ, nhưng mà là Phật tử cho nên nói rằng về đêm đi hôm, nhưng mà mọi khi đi là có lái xe. Ngày xưa đi có lái xe, Bây giờ đi trực đêm như thế, một mình sợ. Thế gọi điện hỏi thầy. Thầy mới bảo là thế ngủ ở trong phòng trực thì nó có thấy cái gì không? Bảo là ngày xưa thì con thấy bình thường, nhưng không biết dạo này thế nào, thần hồn nhác thần tính như làm sao á. Nhưng mà con ngủ không có ngon. Cứ nghe như thiếp thiếp đi một cái là nghe thấy người đến là gõ cửa. Lại thấy nghe thấy cái bước chân lạo xạo ở ngoài hành lang. Con ra mở cửa không thấy ai. Vài lần như thế thì chắc là cái thần kinh con nó không ổn định. Cho nên cứ thiếp thiếp một cái lại thấy nghe bước chân đi, ra mở cửa không thấy ai. Có những lúc cảm như có người gõ cửa ra không thấy ai. Thầy hướng dẫn cho con làm cách nào. Thầy bảo thôi nên trì chú Đại Bi. Thì vị đó cũng hay lên chùa. Thầy bảo trì chú Đại Bi. Thế bảo là con trì chú Đại Bi, nhưng có lúc thì khỏi, lúc thì không. Thế tôi bảo thôi thì bây giờ đi xe được không? Phải đi được. Đi được thì đi lên đỗ ở ngoài cửa chùa Khánh Nguyên đấy. Để tôi bảo các bác nó đem cái khánh ra đưa cho. Để làm lễ xong rồi ra chỉ đem cái khánh và ra cho về đi thì đem vào trong, cho vào trong người. Cho vào trong trong người đi. Còn tối ngủ lại thì treo lên trên, mắc cái đinh, đóng cái đinh rồi treo lên cái cửa phòng ấy, hoặc treo lên đầu giường ấy mà ngủ. Còn đi trên xe thì mình lấy xuống cho vào, treo vào trên xe để đi theo. Thế ngay sáng hôm sau, sau khi lên lấy về mà cái sáng hôm sau về bảo ôi thầy ơi, thế nào mà Phật pháp nó nhiều màu thế, con về cả đêm hôm qua con ngủ không thấy bước chân người đi nữa, không thấy người gõ cửa nữa. Mình nghĩ trong bụng ông thì đúng là thần hồn nát thần tính thì nó thế. Nhưng đấy cũng là cái một cái phương pháp để làm cái gì, an tâm cho người ta, và người ta nghĩ rằng đã được gì, được Phật pháp gia trì, có khánh Quan Âm rồi, có các ngài gia trì cho rồi, thì người ta thì người ta yên tâm, người ta không phải lo nghĩ, mà người ta nghĩ rằng được Tam Bảo gia trì, Phật pháp gia trì, được thầy cũng gì gia trì cho rồi thì người ta yên tâm. Thế người ta nằm xuống đấy là người ta ngủ, mà nằm xuống mà ngủ ngon được thì ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ thì mất tiền con còn lo, thế thôi, rất đơn giản đó. Cho nên xin thưa các quý vị, cái trường hợp cho chú Tuấn ở Bắc Ninh này, thầy khuyên là gì? Đeo cái mặt Phật Quan Âm hay là mặt Phật Bồ Tát gì đó thì đeo được, không có tội. Tội thì thầy làm chúng ta đeo để làm gì? Thì các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy trên khắp thế giới chú nguyện chúng ta đeo làm gì? Chúng ta sang lễ ở bên Thái Lan, các hòa thượng, các quý thầy ở Thái Lan thường chú nguyện và cho chúng ta gì? Đeo hình Đức Phật Thích Ca. Đây là các thầy theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đấy nhé. Đó. Mà sang kể cả sang bên Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta thấy họ bán rất nhiều những cái kỷ niệm là bằng gì? Hình Phật, tượng Phật, Bồ Tát và vân vân. Đó. Nơi Đức Phật thành đạo đó. Điều quan trọng chúng ta đeo cái chỗ nào thành kính. Ví dụ khi chúng ta đeo cái miếng ngọc bình thường chỉ có chữ Án Mani Bát Vinh Hồng hoặc là cái khánh vuông không có chữ gì á, thì vào tắm chúng ta cũng không cần phải bỏ ra cũng được. Nhưng mà đã đeo cái mặt Phật có cái hình chư Phật Bồ Tát á, in khắc chạm khắc lên đó, thì cũng chúng ta vào phòng tắm, chúng ta tắm rửa, chúng ta tốt nhất là chúng ta thì chúng ta cởi ra, chúng ta để ra bên ngoài, chứ cũng không nên là ngậm vào miệng. Như Phật tử nào hướng dẫn cũng không nên, miệng chúng ta đâu có sạch, cho nên không nên ngậm vào miệng mà để ở ngoài. Nhưng còn hôm nào vô tình mà chúng ta thì quên thì thôi sám hối, quên thì quên, nhớ ra thì chúng ta thôi con sám hối Tam Bảo, sám hối Đức Quan Âm Bồ Tát, vì con gì, con vội quá lâu đây con không nhớ, con quên thì con vào tắm con quên cởi cái mặt và Phật ra, vì con xin sám hối ngài, lần sau con sẽ cố gắng con nhớ ạ. Nhưng mà lần sau một lúc nào đó chúng ta quên thì thôi chúng ta lại sám hối tiếp. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không vì chúng ta quên mà các ngài lại trách phạt, lại gì của chúng ta, lại bắt chúng ta, lại giết chúng ta, lại phạt chúng ta đâu các quý vị ạ. Xuất phát từ cái tâm thành kính thôi, mà chúng ta quên nữa thì thôi chúng ta sám hối cố gắng lần sau nhớ, mà lần sau mà vô tình lại quên nữa thì thôi lại sám hối tiếp. Trong cuộc sống ấy, chúng ta còn là phàm phu mà lần sau mà nhớ hết được đâu. Làm trọn vẹn hết thì chúng ta làm Bồ Tát, Thánh Tăng là Phật hết rồi các quý vị. Cho nên cố gắng giữ gìn, ghi nhớ. Nhưng không may mà quên nữa thì Pháp Nhập Phật có cái cách là cho chúng ta sám hối để thay đổi dần dần. Cho nên Phật đại từ này có quên rồi thì cũng yên tâm, không phải lo đâu. Ngay bây giờ khởi tâm sám hối cái việc đó là gì? Tội đã diệt rồi. Hoặc ngay lúc đó chúng ta nhớ ra chúng ta khởi tâm sám hối là gì? Tội cũng đã gì? Đã diệt rồi. Nên không phải suy nghĩ. Thôi hôm nay đã đến 12 giờ rồi. Nên là chúng ta nghỉ vào thượng cúng. Sau đó thì buổi chiều thì ăn cơm xong chúng ta nghỉ ngơi đến 2:30 chúng ta thức chúng. 2:45 thì chúng ta vân tập. Và đúng 3 giờ chúng ta lên khoa lễ. Chúng ta ngày mai thì có các câu hỏi thì chúng ta lại trả lời tiếp. À, cái gì đây?